Chưa biết quý danh, chưa biết pháp danh. Hả? Minh Hiệp hả? Minh Hiệp, thôi pháp danh đi. Rồi, Minh Hiệp. Rồi, cho hai anh ưu tiên. À, nhất là anh mới đó, mới dự ở đây lần đầu mà. Phải không? Hả? À, lần đầu lại 500, rồi lần sau lại 1000. Anh có câu gì cần nêu ra? Lần đầu tiên tới đây thấy như thế nào? Tu ít quá lại không. Hả? Chịu nổi không? Ta chưa biết á, cũng phải còn hỏi lại rồi mấy ngày sau mới trả lời được ha. Bởi vì có nhiều người nghĩ rằng là mình đi dự, mình chỉ nghe thôi, à, mình chỉ nghe thầy giảng thôi, nghe lý lẽ đạo đức thế nọ thế khác, còn lần này mới vô cái bắt lạy liền, à, mà làm mấy trăm lạy liền ha. Thật ra không biết là cái cảm giác nó như thế nào không? Cũng như những người mới vô chùa đầu tiên á, chưa muốn học muốn hỏi thì chưa biết gì hết, biểu xuống bếp đây à, chỉ xuống bếp là giống như lục tổ ngày xưa vậy đó, mới tới ra là thôi đừng có lý sự, xuống bếp đi à. Nhưng mà những giờ ông xuống bếp ông thành tổ đó, cho lúc đó ông ra cửa ông đi luôn thì chắc là ông cũng không ai biết tới ông nè. À, thì nhớ ai cũng nhớ tôi trường lục tổ vô là đầu tiên phải nói rằng là à, một cái ông lý sự phải không? Chỉ nhiên là lý sự đúng chứ không phải lý sự sai, không phải lý sự sai đâu, lý sự đúng mà cũng bị đuổi như thường, có phải vậy không? À, cho nên đừng nói tôi lý sự đúng mà sao bị la, lý sự đúng mà vẫn bị la, vẫn bị đuổi, đó là trường hợp tổ. Tổ nói đúng chứ tổ nói sai đâu, nhưng mà bị đuổi, mà Lan Trang dám đứng nói nó qua nó lại, dám bị dài hẹo lắm chứ không ý thật. Bởi mấy cái thiền đường ngày xưa là nghiêm nhặt lắm, nhất là mấy ông cũ á, mà ông mới vô mà lộn xộn là mấy ông cũ cũng nạp á. Bây giờ không phải mấy ông nữa, bây giờ mấy cô à, Lan Trang mấy cô nạp á. Mà mấy cô nạp là thôi nhịn đói luôn á. Nên bây giờ thành ra ngày xưa đó là thiền đường là dữ lắm. Ai nhớ lục, không phải lục tổ mà ngài, ngài gì quá trời, trong cái cuộc đời, trong cái tiểu sử của ngài Hư Vân á, à, Hư Vân lão hòa thượng đó, một vị mà sống 120 tuổi đó hả, làm không biết bao nhiêu cánh chùa đó hả, là một vị tổ mà gọi như là gần mình nhất đó. Gần mình nhất tức là gần đây nhất đó. Ông mới chết hồi năm 1950 mấy thôi rồi, 120 tuổi, chịu không biết bao nhiêu tai nạn à, sống trải qua không biết bao nhiêu chế độ, trong đó có chế độ cộng sản Trung Hoa à, kinh khủng lắm. Nhưng mà cuộc đời của ngài đó có một cái câu chuyện đó, là là khi mà Ngài lạy ha, tam bộ là ba bước một lạy, tam bộ nhất bái, mà đi tới con sông đó nó bị lũ lụt, đó là nước dâng, cho nên Ngài đi lăng giang sao rớt xuống sập, lạy cánh sao rớt xuống sập, thì rớt xuống nước cuốn đi là coi như chết, mà Ngài cũng nghĩ thôi thì mình cũng chết cũng được đi đó. Mình cũng làm có bao nhiêu cái công hạnh rồi, bây giờ thì chết thì cũng được đi. Nhưng mà lại được như thế nào? Trong đây là trong sử nói, trong lịch sử của Ngài nói là được cứu sống, tức là một cái người chạy lưới gì đó mới liện lưới sao mà đã dính một con cá bự thế này mới đem lên rồi thì là cứu. Lúc đó chỉ cứu một cái người trên đuối thôi, nhưng mà sau này mới biết rằng là ông này là một ông lão sư, ông thầy đó. Khi mà ông tỉnh lại rồi biết ông lão sư, cho nên cái người mà chạy lưới đó, cái người mà cứu sống đó, mới đưa Ngài vô chùa đó, đưa Ngài vô chùa. Thì Ngài vô chùa thì dĩ nhiên ta cũng coi như là một cái ông công quả nào đó, vô cũng ngồi gốc cây rồi cũng rửa chén lạch rau rồi vậy thôi đó. Nhưng mà tới chừng thấy Ngài này không phải, này ông này cũng không phải là cái ông thường đâu đó, rồi là họ đôn ông lên à, là một cái vị tất cả mọi người lúc bây giờ mọi người trong chúng là nghĩa là chư tăng á, chư tăng mà cũng là hàng thứ dữ à, lúc bây giờ mới xin thỉnh Ngài lên làm thủ chúng. Thủ chúng là gì? Là chúng trưởng đó, à, là coi chúc tất cả đó, đó là xếp hết đó. Nói theo danh từ bây giờ cũng như xếp hết trong đó đó. Và tất cả chúng tôi xin mời Ngài lên làm thủ chúng, điều khiển chúng tôi. Và lúc đó họ khám phá ra ông thầy này tuy rằng bộ tịch nhà quê nhưng mà là trí thức đặc biệt, mà cũng công hạnh cũng nổi bật đó. Đó, họ mới là đảnh lễ, nhất tâm đảnh lễ tất cả, rồi nhất tâm đảnh lễ Ngài để mà rước lên làm hai ngôi thủ chúng. Thì lúc đó Ngài sao? Ai đọc chỗ đó thấy sao? Có đọc chưa? Đó, đọc xong rồi có nhớ đâu, nhớ gì đâu, nhớ cái đoạn nào đâu ấy, nhớ mấy đoạn đó là ta hay quá mà không chịu nhớ à, mấy đoạn là phải nhớ đời mới được, không nhớ hay thiệt. Tất cả đều như vậy hết trơn rồi. Dĩ nhiên là Ngài Hư Quang, Ngài theo cái tính xưa nay vẫn là khiêm cung, không bao giờ dám nhận. Tự nhiên mình về mà ra đi làm thủ chúng, điều kiện mọi người, cho nên Ngài nói thôi xin thôi, tôi xin cho tôi ở gốc rào, gốc chùa gì đó, chứ còn không có, không dám ra mà nhận cái chức mà để mà điều khiển chúng đâu. Phải như mình bây giờ dám như gọi là vỗ ngực nhảy ra rồi đó ha. À, mình thì ngon lành lắm, là xin cảm ơn quý vị cho tôi điều khiển làm sếp ạ. Còn ạ, cho nên ông cụ này đó, lúc đó thì cũng hình như cũng 60 tuổi còn đó rồi. À, thì cũng đáng lắm chứ không phải thường, cũng đáng mà ra mà lãnh đạo lắm. Cái lãnh đạo chỉ như trong cái đạo tràng đó thôi, một cái sơn môn đó thôi, một cái chùa trong cái núi đó thôi, nhưng mà tăng chúng đông lắm à, tăng chúng trong chùa đó đông lắm. Ngài từ chối rồi á thì thôi, từ chối là từ chối, nhưng mà đâu có biết rằng trong chùa đó nó có cái quy luật, nếu mà được chúng mà thỉnh mà từ chối á thì sao? Đánh mấy chục hẹo, bị đánh mấy chục hẹo à, cái quy luật nó có từ hồi nào không biết. Nhưng mà tất cả đại chúng mà đã đồng ý thỉnh một vị nào làm cái gì đó mà từ chối là bị đánh mấy chục hẹo à, mình bây giờ có cái luật đó không? Mình nên chế cái luật đó ra chứ. Chế cái luật đó ra, cái luật nó ngược đời như vậy đó à, thì bây giờ Ngài nói tôi cũng cam chịu gọi là đánh mấy chục hẹo thôi đó, đánh mấy chục hẹo. Mà cái ông đã gọi là đón ở dưới con sông đem về mới có tỉnh hồn à, mới có khá thôi, bước đi còn muốn té mà bị mấy chục hẹo nữa bò luôn, dám làm gì đó đó. Thì cuộc đời của Ngài Hư Vân á là bị đủ thứ nạn, trong đó có cái nạn gì đó đó, cái nạn là bị đòn đó. Mà bị đòn vậy là bị đòn, người ta thỉnh lên, ta mời lên làm sếp mà từ chối, nói dỡ luật ra, quy chế của luật của trường đây á, vị nào mà từ chối á mấy chục hẹo đó, anh mấy chục ngàn. Đấy. Thì tôi nói kể chuyện vậy đó thì tôi biết là cái chuyện mà các cái thiền đường ngày xưa là đều hành đạo cái kiểu gì hết á. À, cũng có những cái mà mình thấy vô lý nữa nè. Có những cái vô lý nữa chứ không phải là vậy đó. Còn bây giờ thì lý sự dữ đó. À, có luật có lệ rồi báo chí rồi cái nợ bảo luật lệ đủ thứ hết, nhưng mà không chứng được cái gì hết á. À, còn cái tu hành ngày xưa sao mà như vậy mà ta làm được đó. Anh tôi nói vậy ra có những cái trường hợp mà đi học đạo mà bị nói như ngày nay cái là bị phủ phàng vô đó, mà chí tâm quyết lòng lắm mà lại xung quanh đáp lại là không phải giống như vậy. Trường hợp này quen ăn cũng y hệt trái. Mình thân mới vô thì gì đó bị tổ rầy. Thôi đừng có lý sự với dân ngoại rợ nè, cứ lý sự hoài thôi. Hãy xuống bếp đi. Mà xuống bếp thì được giao chuyện gì? Được giao làm sếp không? Không, giao làm sếp cái cấu giả đó. Đó, giao làm sếp mấy cái thùng rác đó. Nhưng mà đâu có ngờ là trong tương lai này thì là tổ. Đó. Rồi cái câu chuyện của Ngài Huệ Năng cũng như câu chuyện của Ngài Hư Quang, Ngài Hư Quang còn cái câu chuyện còn hấp dẫn nữa cả. Đó. Người nào chưa đọc thì nên đọc, đọc mà nên nhớ, à, nhớ rồi nên học, học sơ sơ thôi, tập sơ sơ thôi. Chứ mình thiệt sự, mình mà nói so sánh với công hạnh đó, mình thiệt là một phần nghìn cũng không bằng mà đấy, đừng nói. Bây giờ sao tôi thấy lý sự quá chừng, không làm gì hết. Lý sự không à, nói thì quá đi, nói thì giỏi hơn ai hết. Tới chừng làm không nên thân gì hết. À, chính vậy cho nên mình sập là đúng rồi cho nói vậy, mình tiêu đúng rồi cho nói vậy nữa. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Thì cái ngài gọi là Hư Vân Lão Hòa Thượng đó, ngài sống 120 tuổi hả? Mà ai cũng nghĩ rằng là chắc là cái người như vậy là chết sớm lắm. Thuốc men thì không có, làm việc thì quá, coi như là quá sức. Mà còn bị hành hạ nữa, bị hành hạ những cái vô lý như vậy đó. Rồi bị công an đó. Công an nó đánh sao mà ngài nó coi như là đánh cho chết. Mà tới chừng thấy không nhúc nhích thì nó tưởng là chết rồi, nó đi ai mấy ngày sau tới thấy không thở lại. Thở lại hả? Thấy kinh khủng vậy chứ không phải là thường. Mà cái thời cộng sản Trung Quốc mà lúc mà nó mới lên đó là chùa không được ở đông, cái gì cũng phải khai rồi phải báo đó. Nhưng mà rồi lúc mà ngài về ở một cái chùa đó, mình những cái chùa tổ ngày xưa trên núi, bây giờ mình đi hành hương thấy nhiều cái chỗ nó ở trong cái núi cao rồi, mà tăng chúng mà kéo về đó thì họ nghĩ là ông này là cái ông tập trung lại để mà chống đối họ, để mà tổ chức thành phe thành đảng để mà chống lại, cho nên nó mới vô nó dẹp. Mà dĩ nhiên trước khi nó dẹp đó là nó có người trong đó à, mà có người trong đó là cái người mà cũng tăng chúng thôi, nhưng mà nó là hai phe, tức là cũng phe này thì thích ông này và phe kia thì thích ông kia. Do đó mà đi ra ngoài mới tố cáo rằng là trong này nó tập trung lại bè đảng để mưu cái gì đó. Do đó họ mới vào, họ mới bắt. Mà cái người mà chịu trách nhiệm thì họ nói chính cái ông thầy cả này, tức là Ngài Quân này, nó đập nghèo quá, đập tức chết luôn. Cái đằng cái cuối cùng ở tại cái tổ đình Vân Môn là coi như đánh tức chết luôn đó. À, đánh mà nó mà thổ huyết mà rồi nó coi là chết rồi. Chứ mà sau này đệ tử hỏi chứ lúc đó ngày sao mà ngày vậy đó, thì ngài trả lời sao? Anh nói tôi không còn biết cái gì nữa. Thì tôi cũng tưởng tôi chết luôn. Tôi cũng tưởng tôi chết luôn đó. Nhưng mà không ngờ rồi lại tỉnh lại. Mà tỉnh lại rồi thôi là cũng đi khiêng đá khiêng gạch, rồi cũng đi làm chùa. Tất cả những tổ đình trong đó có cái tổ đình nổi tiếng đó là chùa Nam Hoa. Chùa Nam Hoa là chùa nào? Ở đâu vậy? Chùa Nam Hoa ở đâu? Nói mau. Rồi không biết. Nhiều quá không nhớ. Đó, đừng có đọc nhiều, đọc cái nào cho ra cái đấy. Chùa Nam Hoa là chùa nào? Chùa Nam Hoa là chùa của Lục Tổ Huệ Năng. À, có gì đâu không nhớ. Chùa đó ngày xưa nó có tên là chùa Bửu Lâm. Đến đời của ngài Huệ Năng thì nó đổi tên là chùa Nam Hoa. À, Thì cái chùa đó là chùa gốc của Tổ Huệ Năng, tức là Tào Khê. Đó. Ở đâu? Tỉnh nào? Nói mau. Trời ơi, rễ là hết rồi, sử kiểu đó tiêu rồi. Cháy, cháy quyền rồi. Đi hành hương mấy đợt rồi ghê gớm lắm. Bởi vậy nên đó, vậy mà hỏi đó, đó là nước Tàu đó, nước Tàu mà mình đi mấy lần đó nha, mà còn nói vậy đó, giờ hỏi Việt Nam nữa, còn nói Trung Quốc nữa chứ hỏi đâu đó. Cho nên người Việt Nam nhiều khi mình không biết chuyện Việt Nam. Ở tỉnh Quảng Đông hả, Quảng Đông biết không? Cũng biết nữa thôi, hết rồi đó. Quảng Đông cũng biết nữa là hết rồi đó. Quảng Đông là gần với Việt Nam hả? Quảng Đông có người Việt Nam mình bên không? Đó. Đấy, tổ nghiệp đó bây giờ nhiều người Việt Nam thì thật là giỏi. Nhưng mà tới chừng hỏi gốc gác ông bà tổ tiên lịch sử Việt Nam thì coi như nói ăn hồn đi trên trời dưới đất hết. Không? Tôi nói, tôi có nói thế này. Tôi nói có lần tôi đi vào bên Hồng Kông đó. Cũng hai ba lần chứ không phải là một lần, là lúc là tôi đi thăm mấy cái trại mà tị nạn của mình còn ở Hồng Kông á. Thì trong đó có một bà người Hoa, người Hồng Kông tên là Lương Huệ Lan. Lương Huệ Lan, Lương Huệ Lan. Bà đó là một cư sĩ đạo lý thì cũng thường thường thôi, nhưng mà làm việc xã hội thì rất là hăng hái, mà nhất là lo cho quý thầy quý cô trong các trại thì phải nói rằng bà rất là có tâm đạo lắm. Đó. Từ đây tôi biết một số quý thầy ở đây là hồi ở trong trại là tôi gỡ gắm mấy cô nữa đó, thì coi như là bà nói chung thì bà lo hết. Đó. Nhưng mà riêng quý thầy quý cô thì bà lo kỹ hơn. Thì bà ấy là cũng một người bình thường thôi, bà cũng là một cái vợ của một người cũng chức thường thôi đó. Nhưng mà bà chuyên môn đi lo làm chuyện từ thiện thôi, trong các trại, liên lạc trong các trại. Mà vì lẽ nên bà ấy có người chồng cũng như là chính bà như vậy nữa, cho nên bà vô ra các trại tương đối nó dễ dàng. Cho mình đi thì dĩ nhiên là nó làm khó dễ đủ hết. Bà đi, bà dắt mình đi. Thì tương đối mọi chuyện thủ tục, những tờ kia nọ, cách thức kia nọ đó thì bà ấy quen rồi từ đằng nào. Trong đó ví dụ như thầy Trí Minh bây giờ đó cũng ở trong mấy trại mà bên Hồng Kông đó, thầy vẫn nhiên với cô bên Úc bây giờ đó. Rồi sau này Viên Diệu mà lúc đó làm việc bên đó, lúc chưa xuất gia cũng làm việc bên đó, thầy biết bà đó. Thì có lần bà nói tôi thế này nè, bà hỏi, bà gặp, bà nói tôi gặp nhiều người Việt Nam, tôi làm việc cho mấy người Việt Nam ở đây, mà sao lâu lâu họ nói với tôi, họ nói rằng cái tỉnh Quảng Đông này là ngày xưa là của Việt Nam, mà sao tôi không biết, có thiệt vậy không? Bà hỏi tôi vậy đó. Đó, bà hỏi tôi vậy đó. Nói mấy người Việt Nam trong trại này họ nói ngày xưa cái tỉnh này, tỉnh Quảng Đông trong đó có Hồng Kông rồi đó, là của Việt Nam. Đó. Mà riêng bà đó, tức là bà, cái bà Lưu Hoài Lan, bà nói tôi không biết, trong sử tôi học ở đây tôi không có thấy cái đó, không biết cái vụ đó có đúng hay không. Bà hỏi tôi vậy đó. Rồi bây giờ tôi hỏi ra tôi cũng không biết luôn, tôi hỏi lại quý vị đúng hay sai, mà đúng hồi nào, tại sao đúng hả? Thầy Quốc Văn Trung, thầy Quốc Văn Trung sao đòi lại, có nghĩa là của mình trước kia mới đòi lại chứ. Ừ, chứ bây giờ tự nhiên của anh ta rồi mình ta không đòi vậy. Quảng Đông Quảng Tây của Việt Nam, mà tại sao là của Việt Nam, vì lý do làm sao mà của Việt Nam, bây giờ mình đòi lại. Ngài chết mất thì cũng như không ha. Nhưng mà cái chuyện đó ngài chết mất á, thì cái đó là cũng vì cái bệnh tật đau yếu, mà cái cũng cái số mệnh Việt Nam cũng chưa tương tới cái hồi đó nữa, cho nên đòi không được. Nhưng mà đây tôi muốn hỏi giờ mình nói làm sao, ví dụ như bà đó đó, bà mà tôi vừa kể đó, bà hỏi bây giờ bà nói tôi không có biết cái gì đó, cái gốc gác làm sao, cái lịch sử làm sao, tự nhiên mấy người đó nói, nghĩa là cái này của Việt Nam, thành cái bà đó bà thắc mắc. Không, không nói vậy thì ai nói không được, nói sao cho có lý sự rồi, rồi nói sao đây rồi, bây giờ thì người nào cứ chuẩn bị để coi ta nói sai bổ túc liền à. Có nghĩa là xưa bà Trưng là ở lãnh Nam.
Dạ.
Rồi, rồi. Ai chịu không nổi nữa, giơ tay. Vậy là xử trật lắc rồi. Bà xưng bà Trưng làm vua Đống Đô ở đâu? Khoan, bây giờ mới nói lãnh Nam, bây giờ tôi hỏi giờ mấy việc khác học xử bà Trưng bà, khi bà lên làm vua, mặc dù lên thời gian ngắn thôi, không? Rồi bị Vũng Tàu qua đánh không? Ở Tu Phong, tức ở Mê Linh ở đâu? Có ở bên Tàu, Quảng Đông, Quảng Tây, ở miền Bắc, thì ra trật nữa rồi. Hả? Rồi, Mê Linh là miền Bắc, chứ đâu phải ở bên Tàu. Đó, đại sứ Việt Nam có chừng lộn xộn á. Thì trong đó đó có nói là lãnh Nam riêng một triều đình, nhưng mà bà Trưng thì Đống Đô ở Mê Linh. À, khi đánh nhau Vương Tàu là sông Hát Giang là ở ngoài Bắc, chứ đâu phải trên đất Tàu đâu. Bà muốn sông Tự Dẫn là ở ngoài Bắc. Đó, học sử phải cho kỹ, cho nói mình cuối cùng nói bà Trưng bà xuống tự tử sông ở bên Hồng Kông. Thì trật lắm rồi, tôi nói vậy là mình không thuộc sử mình rồi. Đó, nhưng mà nói làm sao mà cái tỉnh Quảng Đông ngày xưa nó là của Việt Nam. Đó, mấy cái người này, bà nói, mấy cái người đó nói như vậy, tôi hỏi họ, cái bà đó hả, tôi hỏi họ tại làm sao họ cắt nghĩa cho tôi nghe, họ cắt nghĩa không được. Thì bà mới đem cái câu chuyện đó bà hỏi tôi, hỏi thầy có biết không, tôi nói tôi học trong chùa tôi đâu có biết mấy cái vụ này. Thì bà nói mình thắc mắc lắm, nhưng mà tôi biết thế nào mấy người Việt Nam cũng nói cái câu chuyện đó nói là đúng, nhưng mà tới chừng ta biết mình cắt nghĩa không được. Đâu ai giơ tay nãy đâu. Gì? Nó tôi chưa hiểu. Thì là nói sao? Ý nói như vậy là sao? Bởi vì nói mà cho nó có lý, không? Thì cái người nghe đó, kể cả người Tàu, họ mới biết là đúng. À, bây giờ Ấn Trầu rộng ràng Ấn Độ của Ấn Trầu vậy. Nhưng mà trời Ấn Trầu là sao? À, có cái gấp gác trên đó, không? Có nghĩa là cái dân Việt Nam không phải là ở dưới này mà nó ở từ trên nó đi xuống. À, mà trên đó là cái đường đất nó đi qua mấy cái tỉnh đó là nó đi qua. mà không phải đi qua, mà kể cả bây giờ còn ở lại nữa chứ không phải đi qua không. À, bây giờ xin hỏi quý vị thế này nè, cái người Trung Quốc á là một giống hay nhiều giống? À, đó, đó. Phải hiểu cái đó là một hợp chủng, một tổng hợp chủng. Mà cái chủng của họ đó là Hán tộc. À, người Hán là cái chủng chính, cái giống chính. Mà họ rất tự hào cái giống đó. À, là coi như là người giống Hán, Hán tộc. Vậy thì ngoài cái Hán tộc ra đó còn nhiều cái tộc khác nữa. Nhiều cái tộc khác nữa mà bây giờ họ nhập lại. À, họ nhập lại. Thành ra con số đông 1 tỷ 300 đó, 1 tỷ 400 đó ha, triệu đó ha, là không phải là người Hán tộc hết đâu, mà người nhiều cái tộc khác. À, nên nhớ cái mà chính họ cũng học như vậy. Bây giờ họ học sử cũng vậy, thành mà họ học sử của họ đến nỗi gọi là phải thuộc lòng, không có nói, không nói sai được. Thì ít nhất trong đó là có 5 cái tộc. À, 5 cái tộc mà họ coi rằng là đã gọi là tộc thì không thể nào gọi là giống nhau hết á, nó riêng mà. Nhưng mà bây giờ họ gom lại Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, 5 tộc. Hán, Mãn, Hồi, Tạng. Cho nên bây giờ dân Tây Tạng là dân Tây Tạng, nhưng mà nói dân Tây Tạng là dân Tàu, thấy không? Mặc dù ai cũng biết điện Tây Tạng là dân Tây Tạng, chứ tại dân Tây Tạng là dân Tàu được, nhưng mà họ ghép vô rồi. Có như cây hoa có 5 cánh rồi, 5 cánh này là một cây hoa, tuy rằng là một cánh nhưng mà là một cây hoa, anh không thể tách ra được. Cho nên bây giờ suốt đời của ông Tạng mà có gì thương nữa thì ông cũng nó cứ kiểu như 5 cứng vậy thôi. Cái ông Mãn là Mãn Thanh, Mãn Châu, Hán Mãn hả, Mông là Mông gì, Mông Cổ, Hồi, Hồi là ai, Tân Cương bây giờ đó, cái đất Tân Cương bây giờ đó. Tức Tân Cương là Hồi, toàn là Hồi có á. À, cho nên nó cái Tàu là sao có Hồi, là bởi vì cả một cái vùng Tân Cương rộng lớn của người ta mà là Hồi giáo mà. Đó. Hay là Hán là người Hán rồi, là Mông là Mông Cổ rồi, Mãn là Mãn Châu rồi, Hồi là Hồi, Tân Cương rồi, Tạng là Tây Tạng. Còn Việt Nam nằm đâu? Việt Nam là bỏ ra ngoài rồi, bởi Việt Nam họ đâu có chịu. À, cho nên phải tự hào ở chỗ đó, đáng lẽ là phải có Việt trong đó chứ. À, nhưng mà Việt không vô, Việt còn đập lại nữa, Việt chạy ra, vừa đánh vừa chạy thôi. À, cái Việt Nam là số nào còn ở lại đó, một là phải đồng hóa, mà hai là anh phải chạy trốn chỗ khác, chứ không là nói Việt anh, thấy không? Đây thì cái nói như thế thì dân nào nó cũng có một cái vùng đất của nó. Ví dụ Mãn Châu nó có Mãn Châu, à, Mông Cổ nó có Mông Cổ, Tân Cương nó có Tân Cương, Tây Tạng nó có Tây Tạng. Hả? Còn cái giống Việt này nó ở đâu? Cái giống Việt nó có cái vùng Việt của nó. À, mà cái giống Việt này đây nó không phải là một giống, trong cái giống Việt này đây nó nhiều giống. Nó kêu mình Bách Việt. À, cái chữ Bách đó tôi nói giải nghĩa một lần, Bách đây là 100. Nhưng mà là số nhiều. À, bây giờ mới thấy là nó nhiều nhiều giống trong này này. Nó là Việt tộc, đáng lẽ là nó cũng Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, Việt đó nha. Nhưng cái ông Việt là nó số nào còn lại á, là coi như nhập vô dân tộc, còn số nào chạy á, thì làm Việt riêng, không có dính vô, tức là mình đó. Còn cái số còn lại mà không chạy á, thì phải vô dân tộc hết. Nhưng mà vô dân tộc thì vô, mà cái bản chất vẫn là vẫn còn, à, vẫn giữ nguyên. Cho nên tại làm sao cái ông Phúc Kiến nói tiếng riêng, ông Tiều Châu nói tiếng riêng, ông Quảng Đông nói tiếng riêng, ông Quảng Tây nói tiếng riêng, ông Vân Nam nói tiếng riêng, là bởi vì người ta một tập mà, một tập mà. Thành có mặc dù là Tàu Tàu, giờ ông Quảng nói ông Tiều Tiều đâu có nghe đâu. Nói tại sao mấy anh cũng Tàu, sao anh này nói lộn, bên kia lộn xộn vậy? Tại vì thiệt sự là họ là hai cái tập khác nhau, hai tập khác nhau chứ đâu phải giống nhau đâu. Nhưng mà khi chạy không kịp nữa thì ở lại đó, anh này chiếm cho, anh kia chiếm cho, mặc dù bây giờ là dân Tàu, nhưng mà gốc là Phúc Kiến. À, gốc là Phúc Kiến, gốc là Quảng Đông, gốc là Quảng Tây, Nhưng mà riêng cái ông Quảng Đông và ông Quảng Tây đó, nhất là ông Quảng Đông, tức là cái xứ của Hồng Kông bây giờ đó, cái ông Quảng Đông là nó không có cái tập gì đặc biệt hết. Ông Quảng Đông là cái dân tạp nhạc, mà cái vùng đó, cái vùng gọi là ngày xưa nó cái vùng đất để mà cho những anh đầy những anh tù tội xuống đó, ha, giống như Cùng Đảo rồi là đầy những anh tù tội xuống đó. Hai là dân du tử du thực đi xuống đó, dân mà thấp học, dân ăn cướp bưng trộm gì đó. Thành cái ngày xưa trong sử cái vùng đó có những cái vùng đất hoang mà chỉ cho những cái người mà đi gọi là thuộc cái loại mà như tôi vừa kể. Thành do đó trong cái sử tạo đầu tiên họ coi cái vùng đó giống như cái vùng không có văn hóa. À, cái vùng lãnh nam là cái vùng giống như là thất học à. Nhưng mà riêng cái ông Kiều Châu đó, tức là Phúc Kiến bây giờ, họ coi là cái vùng đặc biệt, giữ nguyên cái bản cách của họ. Cho nên hầu hết những ông tổ bên Phật giáo là hầu hết nằm ở Phúc Kiến nhiều nhất à, nằm ở Phúc Kiến nhiều nhất à. Mà bên đó thì họ nói một cái tiếng riêng, cho đến bây giờ họ vẫn gọi một cái chữ chuyên môn của họ là Mân Việt à. Mân Việt, Mân Nam, tức là vẫn là cái tiếng Việt mà tiếng Mân à, cái tập của nó là vậy đó, cho nên gọi là Mân. Thì trong cái Bách Việt nó có Mân Việt, Lạc Việt, Âu Việt à, cái gì nữa là 5-7 cái Việt. Mỗi cái ông Việt một cái tập như vậy nó riêng. Thành ra mỗi anh như cái ông mình học trong sử, cái ông Triệu Đà đó cũng là một giống Việt đó. Thì nói tóm lại cái vùng đất mà miền Nam Trung Quốc, tức là kể từ con sông nào, sông nào, sông nào không nhớ, Dương Tử à, sông Dương Tử, từ sông Dương Tử đổ xuống sông Dương Tử nằm vùng nào à, tức là vùng giữa trước Trung Hoa đó. Sông Dương Tử là cái sông dài nhất trên sông Dương Tử, còn gọi là sông Trường Giang. Bây giờ trong sử họ gọi là sông Trường Giang, tức là sông dài nhất của nước Tàu, sông Dương Tử. Thì từ sông Dương Tử mà đổ xuống dưới đó, miền Nam cho tới Bắc Việt bây giờ đó, tất cả cái vùng đó là cái dân tạp chủng, cái dân mà dân Việt đó, à, nó ở cái vùng đó, nó lùi xuống nó ở cái vùng đó. Mà mỗi một cái giống nó ở riêng một cái vùng, nói một cái thứ tiếng riêng, giữ một cái phong tục riêng. À, cho nên người Tiều nói tiếng Tiều, người Quảng nói tiếng Quảng, rồi cái người Phúc Kiến nói tiếng Phúc Kiến à, ngay cái vùng Phúc Kiến mà đi qua bên Đài Loan đó, thì cái Đài Loan là có cái tiếng riêng của nó nữa. Rồi cái ông Phúc Kiến ông qua ông nói cái tiếng của ông nữa. Thành ra cả cái nước Tàu cái tiếng của nó rất nhiều khác nhau. À, tôi đang nói cái chuyện lộn xộn chúng em, tôi muốn trở về cái chuyện ngài gì. Trước tiên là cái ngày là Lục Tổ đó, ngày Huệ Năng đó, thì là người ở đâu? Ở Lên Nam đó. Có phải không? Học sử có nghe chỗ đó không? Nhưng mà người Lên Nam có phải gốc Lên Nam không? Nhớ lại chút nữa thôi à, đi Đài à, đúng rồi đó à, đi Đài. Ai đi Đài? À, cha đi Đài. Đó đó, chỗ đó nó là cái câu để mà mình tìm hiểu. Cái Lãnh Nam là cái đất cực khổ, cái đất mà gì đó đủ thứ khó khăn ha, cho nên mới đầy mấy cái người mà có giống như là tù tội đó, triều đình gọi là muốn xả thải đó, đẩy mấy ông đó xuống dưới cái vùng đó. À, còn cái vùng tốt thì dĩ nhiên là để cho mấy cái người quan quyền được vua chúa thương yêu đó, để còn mấy ông này mà mấy ông bị đầy đó đáng lẽ giết rồi, nhưng mà nên tội cũng nhẹ thôi đẩy xuống đó, vừa làm quan mà cũng vừa đái công chuộc tội luôn, chịu khổ chịu cực luôn. Thành cha của ngài Huệ Năng á là gốc là nhà quan chứ không phải là người thường, nhưng mà bị cái gì đó à, hoặc là lên tiếng nói phản đối là chi chi đó mình chẳng biết, trong sử thì không có nói rõ. Nhưng mà ông già đó mới bị đẩy xuống Lãnh Nam. Bởi vì Lãnh Nam là gì? Lãnh Nam là cái đất mà chỉ cho những ngoại rợ, những người khó khăn, những người tù tội à, du tử du thực được đẩy xuống đó à. Thành ra sanh ngài Huệ Năng hay là ngài Huệ Năng lớn lên trong cái vùng đó. Vậy thì ngài Huệ Năng gốc là cũng là một cái dòng cha mẹ có học hành chẳng phải thường, nhưng mà lớn lên cái vùng đó lại không được học hành, chứ không phải ngài là cái người mà giống người mà dốt nát đâu đó. Cho nên có người nói, cứ nói là Huệ Năng không học mà sao chứng tổ được, là tôi không khỏi cần học, tôi cũng có thể làm tổ được vậy à, chứ đâu có biết là gốc gác của ngài Huệ Năng. Thành ra như vậy cái đất Lãnh Nam nó là cái đất như tôi vừa kể. thì ngài quan năng là gốc đó. Ngài Hư Vân á, Hư Vân Hòa Thượng á, thành gốc Phúc Kiến. Ngài Nguyễn Thiều bữa trước tôi kể là gốc người Tiều Châu Quảng Đông đó. Thì nói chung mấy ông tổ mà qua bên Việt Nam mình khai tháng từ tổ Trúc Thánh cho đến tổ Nguyên Thiều, tất cả đều qua tự dùng mình đó qua. Thành tiếng nói người Tàu cho thiệt sự mà nếu nói cho đúng ra đó là cũng gốc Việt hết á, cũng gốc Việt hết à, một cái giống Việt nào đó chứ không phải là Việt của Việt Nam, bởi vì nó tách Việt mà đó. Thành ra nói về trong sử mà biết ấy, học bây giờ ngày nay tức là kể từ Động Đình Hồ, Động Đình Hồ tức là ngũ hồ, năm cái hồ ở trên sông Dương Tử đó, từ cái đó, từ cái ngũ hồ, cái vùng ngũ hồ đó nó phát xuất à, chuyện mà Lạc Long Quân đế bảo cơ để trong cái trứng là cái câu chuyện nó nằm ở cái vùng đó, cái vùng mà Động Đình Hồ đó. Rồi người Tàu khi mà mạnh thì không nói gì, mà khi mình yếu thì họ cứ rượt mình, rượt cái dân Việt, rượt đánh xuống, đánh xuống. Thành ra à, đi qua tất cả những cái vùng miền Nam, trong đó có Phúc Kiến, trong đó có Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, rồi cuối cùng mình mới lọt xuống nguyên miền Bắc sông Hồng, mới trở thành cái giống Việt sau này. Thì thành ra nếu mà nói chuyện người Hoa thì chính người Hoa cũng phải công nhận là cái ngày xưa cái vùng đất đó không phải đất của người Hoa à, mà người Hoa đi chiếm, người Hoa đi chiếm kể cả Mãn Châu, kể cả Mông Cổ, kể cả Tân Cương và kể cả Tây Tạng bây giờ nữa. Họ đi chiếm vương tay đó đâu phải, cái tộc tôi đã có đó mà đó. Thì bây giờ mình nói chuyện với người Tây Tạng, nó nghĩa là một cái dân tộc, ta có cái văn hóa riêng, ta có cái tiếng nói riêng, ta có một cái đạo đức riêng, chứ đâu phải người Tao đó. Chỉ có một cái điểm á, ngày xưa cái ông Tào á, ông có một cái lộn xộn là khi mấy ông vua chư hầu á mà muốn cái bằng à, ban giao mà cho nó vui vẻ đó, thì mới có cái chuyện gọi là cầu hôn, cầu hôn à, đem con cái công chúa này gả cho ông vua kia à, rồi ông vua ví dụ như vua bên Tàu thì đem mấy công chúa của vua Tàu đi gả cho mấy ông vua nước chư hầu đó, để chi, để có cái tình là giao hảo. Nhưng mà giao hảo là khi mạnh, còn khi nó yếu đánh ta luôn à, giao hảo hồi mà thấy ngài yếu lộn xộn trong nhà, thôi tôi qua tôi giúp cho nó, tôi giữ nhà cho nó luôn đó. Thì ông Tây Tạng trong đó có một đời vua, cái ông vua đó đó, ông mới cưới một bà công chúa con vua nhà Đường, một bà công chúa thứ hai con vua Nepal, tức là ông này ông lấy hai người vợ, một người ở bên Nepal, một người ở bên Tàu. Cho nên cái chính cái ông đó mới biết được đạo Phật là do hai bà công chúa. Trong sử của Tây Tạng là nói hai bà công chúa đó mới đem đạo Phật về cho cái ông vua đó. Thì ông vua đó đó, ông dính líu tới cái Tây Tạng, thì nhờ đó mà bắt qua Tây Tạng. Chứ ngày xưa người ta là một nước riêng, rồi khi mình liên hệ Tây Tạng rồi thì mà sinh con đẻ cái thì giống như cái kiểu này, bên này dòng nội, bên kia dòng ngoại, nó dính nhau. Mà đến khi Tây Tạng mà yếu rồi thì ông Tàu ông qua ông giữ nhà giùm. Rồi bây giờ ông nói nước này của tôi à, nói vậy đó, cái này của tôi, nó ngon lành vậy đó. Thành ra cái chuyện của ông Tàu nói vậy thôi, cái chuyện đó ai cũng biết rồi, phải cần nói. Bây giờ cái chuyện mình trở lại cái chuyện mà hồi nãy tôi nói, ai mà hỏi mình về cái chuyện về Việt Nam, tại sao Quảng Đông như tôi kể đó, thì bây giờ kể được không? Ít chứ cũng phải nói lý sự với gốc gác của cái đất nước Tàu, cái dân Tàu, cũng như là cái gốc gác của cái người Việt đó. Nhưng có cái điểm thế này, khi mình trong sử Việt Nam mà mình học trong sử trong trường ấy, thì bao giờ cũng nói Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam là đất của cái chuyện ngày xưa. Và đến đời vua Văn Trung là ông vua gần nhất đó, ông muốn đi qua ông đòi lại, ông muốn lúc đó ông mạnh ông muốn đòi lại, nhưng mà bất ngờ là ông chưa đi mà đã chết đó. Cho nên thôi thì cũng như cái số mình đòi không đòi đó được à, tới bây giờ luôn, bây giờ thì cũng coi như là chưa có cơ hội nào mà có thể đòi được, sợ mình đòi không được nó đòi mình nữa chứ. Nó đòi Hoàng Sa, Trường Sa, đòi túc lút vô Sài Gòn cũng ra cũng đảo rồi, đòi thẳng xuống lục tỉnh miền Nam rồi nữa đó, nên chứ không phải thường đó. Thì cái trường hợp đó thì mình phải nhớ cho kỹ vậy đó. Đó là cái trường hợp mà câu chuyện tôi vừa kể. Thì cái người mình khi học sử thì trong sử nói rõ lắm của mình, còn cái người Tàu học sử thì họ có nói chỗ đó không? À, không, ông nói cho nó, họ nói cái đất đó đất của người Tàu, mà họ cũng nói luôn đất của Hà Nội cũng đất của người Tàu nữa, đất xuống là đất người Tàu nữa đó. Họ nói theo phương diện họ, cho nên người học sinh của người Tàu họ không biết gì hết á, kể cả cái bà mà tôi vừa kể đó, bà không có biết gì hết. Bà nói lạ quá, tôi ngạc nhiên, tôi nhỏ lớn tôi học tôi nghe nói cái này, rồi tôi bả vô trại gấp như mấy người Việt Nam, người Việt Nam nói vậy, rồi bà thắc mắc quá, bà nói có thiệt vậy không, tôi cũng đâu có dám nói. Muốn nói cho bà có phần mà nói có đầu có đuôi á, mình nói, còn mình nói xong mình chạy mình ở đó sao được à. Nên tôi nói bà, tôi nói thế này, cái câu chuyện này dài lắm, khi nào bà qua Việt Nam được tôi kể cho bà nghe. Bà qua Việt Nam, mặc dù lúc đó tôi ở Hồng Kông, thì Hồng Kông đất lúc đó là còn nước Anh á, à, thuộc địa Anh á, bà là công chức người Anh chứ không phải công chức của Trung Quốc đâu. Mới trả về Trung Quốc là bắt đầu từ năm 1989 tới bây giờ thôi. Chứ cái thời tôi qua bên đó là tôi thăm mới trại là lúc đó là chưa, vẫn còn là đất thuộc địa của Anh Quốc đó, à, chứ chưa gì hết đó. Đó, thì mặc dầu vậy thì tôi cũng nói sợ đôi khi tự ái của họ, mình cũng không dám nói hết. Nói thì cái câu chuyện này còn dài lắm đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái người mình, nhất là cái sách giáo khoa đó, mỗi nước sách giáo khoa nó mỗi khác. Bây giờ giữa Đại Hàn với Nhật Bản nó tranh nhau về cái vụ sách giáo khoa đó, cũng như giữa Nhật Bản với Trung Quốc giờ cãi nhau sách giáo khoa không, mà nhiều khi đòi bỏ tòa đại sứ luôn đó, đóng cửa tòa đại sứ luôn, là vì cái sách giáo khoa. Bởi vì sách giáo khoa bên Nhật ấy, thì nói khác, sách giáo khoa bên Tàu nói khác. Thành ra hai bên mà cái người trách nhiệm trong nước đó, ví dụ như là chính phủ đó, thì họ thấy rằng là nếu như thế này thì cái người Nhật sẽ học, sẽ hiểu cái lịch sử nó khác đi, cái người Tàu học lịch sử khác đi. Rồi tôi thấy hai cái nước đó họ nói hoài cho tới giờ này cũng chưa yên nữa. Nhưng mà nước Việt Nam mình được cái nói sao nghe vậy chứ không bao giờ nói hết, hay được cái đó đó, êm đẹp lắm. À, nó nói cái đất đó là của, như Hải Nam cũng là của nước Tàu từ xưa thì mình cũng nghe cũng vậy, cũng có lý thôi đó. Cái Quảng Đông mà đã là cái người Bách Việt rồi thì cái Hải Nam nó nằm đâu? Cái Hải Nam nó còn nằm tận ở miền Bắc nữa, thì làm sao mà là của nước Tàu được? Hải Nam chính là một cái hòn đảo để đầy tù nhân, giống như mình là côn đảo để mà đầy mấy ông ở tù biệt xứ ra ngoài đó. Thì Hải Nam ngày xưa các triều đại mà mấy cái ông mà gọi là có cái ốc phản loạn chống triều đình đó, mới đầy xuống đảo Hải Nam. À, bởi vì xung quanh nó là biển mà, nó là biển mà, nó nằm trong vịnh Bắc Việt mà, nó xung quanh nó là biển, thành ra để cho mấy ông này ông đi cái gì mà ông đi lọt ra được. Thì trong đó đó có một nè, trong cái số những cái ông tù nhân mà nổi tiếng nhất mà bị đẩy xuống Hải Nam đó, là một nhà sư, là ai? Tô Đông Hoa không phải nhà sư, Tô Đông Hoa là nhà thơ. Thì Tô Đông Hoa cũng bị tù đó, nhưng mà Tô Đông Hoa không phải nhà sư kìa, ông thầy kìa, ông thầy nổi tiếng đó. À, không nhớ ông khác không à? À, nhớ ông lộn xộn không à? Không nhớ rồi. Tô Đông Hoa cũng là một nhà thơ mà cũng bị tù đó. À, Hàm Sơn, đúng rồi. Hàm Sơn, à, đại sư Hàm Sơn. Hàm Sơn là một vị sư nổi tiếng mà bị tù. Tại vì sao vậy? Nói nghe, ngài Hàm Sơn thuộc về đời nhà Minh, mà một cái người mà được triều đại nhà Minh rất là trọng nể, thế mà bị tù đầy xuống Hải Nam mà không phải một lần nha, rất nhiều lần. Hả? Không, thật ra thời nhà Minh chứ chưa tới nhà Thanh. Tại sao nữa? Rồi cũng biết đại khái rồi, chưa đúng hẳn nhưng mà cũng có cái hơi hướng cũng giống rồi đó. Nó như thế này, tôi nói vắn tắt. Ngài Hàm Sơn đó, có một cái quyển sách bây giờ cũng có dịch Ngài Hàm Sơn đó ha. Hàm Sơn là một vị tổ cũng nổi tiếng đời nhà Minh. Thì ngài Hâm Sơn có một cái hướng hoằng pháp nó khác lạ hơn các vị tổ khác. Các vị tổ khác thì nghĩ mình hoằng pháp là nghĩ sức của mình thôi, tức là mình mở rộng tăng ni Phật tử phát quy đạo pháp bằng dân chúng, bằng tăng ni, bằng chùa chiền của mình. Thì thông thường thì như vậy. Nhưng mà ngài Hâm Sơn thì ngài nghĩ cái con đường đó, cũng con đường đó chính là con đường của mình bây giờ, không nhờ ai hết á, tự mình làm, tự mình dùng cái lực của mình. Mình muốn dạy dỗ tăng ni, mình muốn xây dựng Phật tử, mình xây dựng chùa chiền, dùng cái cơ sở đó để mà mình mở rộng trong xã hội, không nhờ một cái thế lực nào hết, không nhờ một cái thế lực nào hết đó. Nhưng mà người ta thương thì ta hỗ trợ cho mình, người ta không thương thì ta đập mình vậy thôi, chứ mình không muốn dựa vào ai. Bởi vì dựa vào người này á thì người kia nó dựa vào cái người này thì người kia nó nói tại sao là theo cái người đó, tức là theo phe người đó. Khi mà nó nổi khùng nó lên thì nó đập cái người kia thì nó cũng đập mình luôn. Cho nên mình không muốn dính vào đâu hết á. Mình muốn mình đứng riêng mình, muốn tự lực mình. Thì chư tổ xưa nay đều như vậy. Nhưng mà cái thời đại nào mà nó nghi ngờ mình, nó thấy mình có một cái lực lượng mạnh mà mình không có theo họ đó, thì dĩ nhiên là họ phải bóp mình cho nhỏ đi, họ làm mình cho yếu đi. Bởi vì nó họ sợ mình mạnh thì dân chúng sẽ bỏ họ đó. Thế nên khi nào mình thấy dân chúng Phật tử mà đi theo mình đông đó, thì bao giờ những cái chế độ nhà nước đó nó cũng phải là tìm cách gọi là chẻ nhỏ mình ra hoặc là diệt mình đi đó. Thì hiện giờ là mình ở trong cái tình trạng như vậy. Còn ngài Hám Sơn á, cũng một số các ngài khác thì nghĩ khác, nói rằng bây giờ mình hoằng pháp cái kiểu bình thường như thế này nó chậm quá, mình phải bắt tay với mấy ông vua, mình phải bắt tay mấy ông vua hay là bắt tay mấy cái triều đình, dùng cái lực lượng của triều đình, tức là mở mang đạo pháp theo con đường quốc gia, dùng cái thế lực quốc gia, cũng như đạo chúa dùng cái lực lượng của quốc gia phải mở rộng. Đó. Thì cái ngài Hám Sơn này là nghĩ cái cục hướng thế đó. Mà muốn như thế thì phải kết thân với ai? Kết thân với ai? Kết thân với quan lại. Mà kết thân quan lại không bằng kết thân với vua. Đó, quan lại cũng nằm với vua mà. Cho nên làm thế nào phải nắm vua. Mà muốn nắm vua phải nắm con vua. Mà nắm mẹ vua thì chắc ăn hơn. Thấy không? Bởi vì con nó về nó nói to nó nhỏ thì ông vua cũng phải nghe. Còn hai nữa là mẹ vua mình có gì, mẹ vua cũng nắm đầu vua thì vua cũng phải nghe. Mà muốn hại ông thầy thì có bà mẹ vua bên vô bên nằm đó thì làm hại sao được đó. Cũng ngài Hám Sơn cũng kỹ lắm chứ, cho nên ngài Hám Sơn phải nắm cái bà Thái Hậu, bà đó là bà Lý Thái Hậu, tức là mẹ của vua đó, mẹ của vua bà lên là bà Lý Thái Hậu. Bà đó là bà Thái Hậu mạnh lắm, bà Thái Hậu quyền thế lắm, chứ không phải bà Thái Hậu thường. Thái Hậu là gì? Thái Hậu phải hoàng hậu không? Đừng có lộn quá nghe. Hoàng hậu thì là mới vợ của vua, còn bà Lý, còn Thái Hậu là mẹ. Nhớ kỹ vậy đó. Chứ mới nghe nói Thái Hậu thì tưởng đâu là bà vợ của vua, không phải đâu. Thái Hậu là mẹ. Mà cái thời đó là bà Lý Thái Hậu đời nhà Minh. Đời nhà Minh. Thì cái ông vua đó là cũng ông vua rất là mạnh. Ông vua đó là đời vạn lịch, đó là vạn lịch triều Minh đó. Thế thì khi mà ngài Hám Sơn mình đã có cái ảnh hưởng trong triều đình rồi đó, thì cuối cùng ngài mới là đi tới chỗ là đưa ra những cái chính sách để mà có thể hoằng pháp. Thì trong đó bà Lý Thái Hậu, tức là bà mẹ của vua Minh đó, rất ủng hộ. Nhưng mà triều đại nào lúc nào nó cũng có phe này và phe khác. Nếu có phe thuận ấy, thì nó cũng có phe nghịch, cái phe thương thì nó có phe ghét. Thì cái khi mà nó thương ấy, phe thương ấy, thì ngài làm được nhiều chuyện lắm, xây chùa cử người nọ người kia, đào tạo tăng ni hoằng pháp chỗ này chỗ khác, cũng mở mang dữ lắm. Nhưng mà tới chừng phe nghịch mà nó lên ấy, nó chống lại ấy, thì nó cho đây là một cái đám phản loạn. Đây này sắp sửa cái đám này nó sắp sửa nó đảo chánh, sắp sửa nó sẽ trút người vua. Mà cái ông mà cầm đầu cái nhóm này là cái ông cầm thầy cho nên nó nói là sao, cuối cùng là nó phải đưa ngài đi xuống đảo Hải Nam mà đi tù biệt xứ. tội biệt xứ. Cho nên trong cái lịch sử của ngài Hám Sơn có cái đoạn đi tù ở Đạo Hải Đa. Nhưng mà có cái ta đi tù biệt xứ là ta coi như tù khổ sai chung thân, là không ai dám tới gần. Đằng này ngài tiếng là đi tù mà xuống đó ngày nào cũng giảng đạo sung sướng lắm. Ngài nào cũng giảng đạo sung sướng lắm. Mà khi nào mà có mà triều đình mà cử xuống người xuống mà điều tra coi thử ông này ông xuống làm gì này, thì phải làm bộ mặc đồ rách rưới ra ngồi rồi bị trói đồ lại cũng la rầy cũng lấy roi đánh rồi vậy đó. Rồi khi tượng trưng là khi mà đoàn sứ giả đi về rồi thì rước ngài vô ở cũng ngon lành vậy đó. Thành ra cũng nghênh ngang một xíu ở dưới đó chứ không phải là thường. Thì tôi biết là cái ông này là ông cũng có cái đức độ, cái tài chứ không phải là cái thường đó, ngài Hám Sơn đó. Rồi mà rồi cuối cùng thì tới cái triều, tới cái thời quan khác, thừa tướng khác lên thì nói rằng cái đám trước nó tầm bậy, nó làm cái điều đó là mất nhân tâm, thì phải đem ngài về phục chức lại. Phục chức lại rồi ngài làm việc trở lại. Việc trở lại rồi đến cái đoạn thứ hai á, rồi có cái ông khác ông lên á, thì ông lại cho ngài xuống phía đó nữa. Thành ra cái ngài đi tù cũng mấy lần. Cho nên cái đất Hải Nam, cái đảo Hải Nam và cái đất Quảng Đông là ngài Hám Sơn để đi vô ra hoài thôi, cho tới mãi đến chết. Đó. Thì đây tôi nói cái đoạn này để mà quý vị đọc trong đó để thấy các vị thầy không phải là thường đâu. Họ phải chấp nhận hết tất cả những cái khổ cực để mà có thể trên cái đường hoằng hóa của họ. Đó thì là trường hợp của ngài Hám Sơn. Đây. Nhân tiện tôi nói để mà biết được đọc trong sử, thì tôi muốn trở lại cái câu chuyện mà hồi nãy đó, tức là cái gốc gác của các vị thầy giống như ngài Nguyên Thiều, ngài Hưng Vân, kể cả Tổ Huệ Năng. Cho nên hồi mà Hòa Thượng Mãn Giác cũng còn đó, còn sống đó, ông có viết một cái bài, mà cái bài đó tôi đọc lên cũng tức cười lắm, nhưng mà kể ra cũng vui vui. Ngài chứng minh làm sao là nói Tổ Huệ Năng là người Việt Nam ngon lành vậy đó. Thấy rằng Tổ Huệ Năng lục tổ ngon lành vậy. Ngài viết một bài Tổ Huệ Năng là người Việt Nam. Ngài chứng minh làm sao? Tại sao người Việt Nam? Ngài chứng minh ngược lên đất lãnh Nam là đất của gốc gác, là đất của Việt Nam đó. Cho nên ngài Huệ Năng ở đó, tức là gốc Việt Nam vậy. Thì bây giờ mình có dám đem thờ Tổ Huệ Năng lục tổ là người Việt Nam, nhưng mắc gì nói người Tàu? Đó là một cái bài viết của ngài Hòa Thượng Mãn Giác đó. Thì nó nói thì cũng vui vui, nhưng mà mình thôi, mình đừng dành cái đó chi cho mất công mang tiếng. Mình thấy người ta khá rồi đi, rồi bạn gì thấy người sang bắt quan làm họ đó rồi. Thôi mình cũng mừng vậy thôi, chứ mình không dám nói chuyện đó. Thì nói về sử thì nói như vậy đó. Thành ra cái chùa Nam Hoa mà tôi nói cái này đó, chùa Nam Hoa tức nó nằm trong đất tỉnh Quảng Đông, ở cái vùng Quảng Đông phủ Triều Châu Quảng Đông. Thì vị nào đã đến đó rồi, đây tôi biết mấy người đi hành hương tới đó cũng 2-3 lần thôi, chứ không phải ít. Nhưng mà tới rồi thôi, tới rồi biết vậy thôi chứ không biết. Nhưng mà hồi nãy tôi đang nói cái gì đó, tôi hỏi cái chùa đó là sao đó. Cái chùa đó là, ngày xưa nó là chùa Bửu Lâm, cho nên bây giờ tới thăm cái chùa đó vẫn còn cái bán Bảo Lâm Thiền Tử. Bảo Lâm, chùa đó là chùa Bảo Lâm. Nhưng mà đến cái đời ngài ngài Hữu Văn đó, tu bổ đó, thì mới có cái tên là chùa Nam Hoa. Bởi vì cái đời sau này mỗi cái triều đại khi mà ông vua ông lên thì ông chân ngon lắm, ông cứ đổi tên của ta. Chùa này ông đổi tên này, chùa kia ông đổi tên kia, để cho đời sau này chỉ biết cái tên cái chùa đó là thuộc về cái triều đại đó. Cho nên đến đời sau này họ đổi cái chùa đó là Nam Hoa Thiền Tự, cho đến bây giờ luôn đó là Nam Hoa Thiền Tự. Trước nó là cái chùa Bảo Lâm đó. Thì lúc mà ngài Hư Vân đi về đó đó, thì thấy cái chùa Nam Hoa nó xuống cấp lắm, nó suy sụp lắm đó. Mà nó gốc là chùa của Lục Tổ, cho nên ngài mới phát tâm ngài tu bổ cái chùa Nam Hoa. Thì hiện bây giờ là mình tới mình thăm, mình thấy còn cái di tích, còn để cái di tích cái người mà trùng tu sâu cùng đó là ngài Hư Vân đó. Mà không phải ngài Hư Vân chỉ trùng tu cái chùa Nam Hoa đâu, mà kể cả một số chùa khác đó, trong đó cái chùa của Vân Môn đó, trong đó cái chùa một hai cái chùa tổ lớn đó. Trong cái chùa Vân Môn là như tôi kể hồi nãy, cái chùa nằm trên núi mà cái trong rừng sâu đó, cho nên mới bị cái vụ mà công an mà đánh ngài chết xuống đó, là cái chùa Vân Môn. Vân Môn là cái chùa tổ mà trong năm Phái Thiền, trong năm Phái Thiền đó có gọi là gì, Lâm Tế Quy Tạo Động Vân Môn Quy Ngưỡng, trong đó có Pháp Nhãn và Vân Môn đó, một trong những chùa đó. Nói vậy thì nói cho biết rằng là cái thật nhiều những cái ngôi chùa đó nó có dính dáng đến các vị tổ đó. Bây giờ trở lại cái chuyện mà chùa Nam Hoa là chùa nào? Chùa Nam Hoa chính là chùa của Lục Tổ Huệ Năng. Thì bây giờ ai đến đó hành hương là thấy cái gì? Cái nhục thân của Tổ Huệ Năng vẫn còn ngồi đó. Vẫn còn ngồi đó. Bây giờ thì người ta làm cái lồng kiến để ngài vô trong, rồi làm sơn phết lại, đắp cái y giống như cái tượng, mà thiệt ra là cái đó là cái thân đó, thân thiệt đó, gọi là nhục thân bất hoại đó, cái thân không có hư hoại đó, còn nằm tại đó. Đó là hiện giờ tại chùa Nam Hoa. Rồi có vị nào thắc mắc không chịu nổi nào hỏi không? Rồi
người dân ở đó họ nói giống như tiếng Việt mà. Có một số người nói cái giọng cái tiếng như là người tiếng Việt của mình, người ta ổng rất ngạc nhiên.
Đâu có gì ngạc nhiên, cái chuyện nó chuyện thiệt mà đâu có gì ngạc nhiên. Đó là dùng quan tay. Chính cái người nói, người quan tay là nói y như người Bắc, mà chính người Bắc là từ dùng quan tay mà ra. Mấy người đó là nói giọng y như người Bắc á. Rồi còn điểm thứ hai nữa là một người Hoa thì phần nhiều họ cứ lấn qua biên giới, họ sống râu riết, họ thành người Việt. Người Việt mà gốc người Hoa, cho nên họ nói cũng y hệt như người miền Bắc. Rồi một thời gian trước kia có một số người miền Bắc đều qua sinh sống bên miền tỉnh Quảng Tây, cái giọng nói mà giống nhất là Quảng Tây chứ không phải Quảng Đông. Quảng Tây nó chính trực tiếp gần gũi với miền Bắc, mà Quảng Đông nó trịch cho một bên. Thì thằng không có cái gì ngạc nhiên hết. Có một mấy anh người hồi đó tôi qua bên đó có một dịp nào đó, mấy anh người hướng dẫn viên mà nói tiếng Việt, tiếng Việt rất sỏi, rất rành, mà mình mới nghe nói mình tưởng là người Bắc. Nói một hồi anh mới nói là tôi là người Hoa. Ủa, cái người Hoa mà anh ở đâu mà anh nói cái giọng hay vậy? Là người Quảng Tây. Thành ra cái người đó mình học tiếng Việt nói y như người Bắc. Vậy nào mà được ngạc nhiên, tình cái tỉnh Quảng Tây là cái tỉnh rất gần, ngay sát biên giới, sát biên giới của Bắc Việt. Thành ra hai bên thì liên hệ với nhau. Ngay cả cái vùng Quảng Tây cũng có một vài cái làng mà người Việt qua bên sinh sống bên đó. Này không có gì ngạc nhiên, ở chỗ nào nói khác thì ở nào nó giống thì cũng nói với tại chỗ đó thì giống lắm. Ai hỏi? Thành ra bây giờ nói trở lại chuyện mà mình phải học để mà mình biết những cái gốc gác của đạo Phật, mà đạo Phật mà truyền qua đó thì nên nhớ đạo Phật truyền qua Việt Nam có những người, nhất là người đời sau học thì cứ nghĩ rằng mình chỉ từ bên đạo Phật, từ bên Trung Quốc truyền sang đó. Nhưng mà đâu có biết rằng chính đạo Phật truyền sang Việt Nam bằng hai con đường, chứ không phải một con đường. Hai con đường là đường nào? Đường biển và đường bộ. Nhưng mà phải nói trước tiên là đường biển. Trước tiên là đường biển thì đâu phải người Hoa, mà đường biển là người nào? Là người Ấn Độ. Hay là nói đúng hơn, mình nói Ấn Độ, mình nói chung cho nói đúng hơn là người Tây Vực. Người Tây Vực. Người Tây Vực tức là cái người xung quanh của nước Ấn Độ, chứ không phải là người Ấn Độ. Tức là cái những nước mà nằm xung quanh Ấn Độ. Tại vì lúc bấy giờ đạo Phật đã lan ra những cái nước xung quanh của Ấn Độ, thì những cái người ở những cái vùng xung quanh Ấn Độ như bây giờ, nói theo bây giờ, tức là người cái vùng mà Afghanistan, hay là cái vùng mà thuộc nước Iran bây giờ, hay là cái vùng mà nó thuộc về cái gần cái biên giới mà đi qua bên Tân Cương bây giờ, tức là những cái vùng đó ngày xưa là đạo Phật không, bây giờ là hồi không đó. Thì tất cả những cái vùng đó ngày xưa là đạo Phật hết, mà những cái người đó đó, những cái người ở vùng đó họ mới làm ăn buôn bán, họ mới đi qua bên Tàu. nói đúng ra là họ đi qua bên Tàu. Cái thị trường lớn nhất của họ là bên Tàu. À, hồi đó là nó chưa đi đường bộ được, cho nên họ đi đường biển. Mà khi đường biển á, thì họ đi thuyền, đi tàu. Mà đi thuyền, đi tàu thì họ đi đường biển, thì họ đi qua những cái đảo ở Thái Bình Dương, rồi họ đi lên cái vùng mà để mà vô nước Tàu. Thì khi đi ngang cái đảo Thái Bình Dương đó, thì cái địa điểm mà họ đi ghé lại mà làm truyền bá đó, đó là cái vùng mà bây giờ mình còn một cái di tích rất lớn, tức là ở Nam Dương là kêu bằng cái gì? Borobudur. Borobudur là một cái chùa mà lớn nhất rồi. Bây giờ người ta cũng không hiểu tại làm sao ở trong cái nước Hồi giáo 100%, tức là Nam Dương ha, Indonesia ha, cái nước Hồi giáo 100% mà tại sao có cái chùa mà nó kiên cố, mà nó lịch sử như thế này, là bởi vì ngày xưa là đạo Phật không thông truyền ở đó. À, ông truyền ở đó đầu tiên trên cái đảo Java đó. Trên cái đảo Java đó, cái chùa mà xây mình tới đến bây giờ họ để mà họ khai thác du lịch đó, không còn một người đạo Phật. À, toàn hồi không à. Nhưng mà ngày xưa là đạo Phật. À, mà các vị tổ đi học, đi về, đi ngang bằng đường thủy cũng ghé đó nữa. Trong sử nói á, thì họ ghé đó là cái trạm, rồi từ đó họ mới đi lên miền Bắc. Nếu họ nói theo địa thì trước khi vào nước Tàu á, thì họ ghé Giao Châu. Giao Châu là cái trạm biển cuối cùng trước khi lên bộ. À, Giao Châu tức là ai? Giao Châu là Việt Nam. Giao Châu là Việt Nam. À, tất cả nước Việt Nam thì thời đó tên là Giao Châu. À, Giao Chỉ á, người Việt Nam tên đẹp lắm là Giao Chỉ. À, mà đất nước thì gọi là Giao Châu. Giao Chỉ là bởi vì Việt Nam mình đi hai ngón chân cái nó cứ dính nhau á. À, người nào đi thử á, người nào bữa nào mà đi thử vậy là gấp Giao Chỉ rồi. Người nào đi mà thấy hai chân cái mà nó giáp nhau là Giao Chỉ. À, thì cái người đó là người Giao Châu. Thì cái khi mình lên bộ như vậy á, thì họ lên đó để mà họ đi qua Tàu. Nhưng mà trước khi lên đó qua Tàu thì họ mới dừng chân ở đó. Mà dừng chân ở đó rồi rốt cuộc rồi họ mới truyền đạo ở đó, mà họ lập chùa ở đó. À, thành ra bây giờ những di tích các chùa miền Bắc, trong số đó có một số chùa do các vị tổ người ở bên Ấn Độ qua truyền. Rồi nhất là những cái lúc mà nước Tàu loạn lạc, nước Tàu bị giặc giã, họ đi không được thì họ nằm lại ở bên đó, nằm lại bên đó. Thành ra cuối cùng không phải là đi truyền bá bên Tàu mà là truyền bá bên Việt luôn. Mấy người đó, mấy vị đó mới ở đó, một là lấy vợ người Việt Nam, rồi sinh con sinh cái, rồi cái người con thì cũng giống như bây giờ mình nói như con lại. Rồi sau này ông đi xuất gia, ông theo đạo, rồi ông làm ông thầy, ông tổ. Cái ông tổ đó là nửa Ấn Độ mà nửa Việt Nam. Biết ông đó làm gì không? Ông đó làm gì? Cái ông quên tên thôi, nói chị. Cái ông nổi tiếng mà cái ông mà quên tên thôi chứ nói làm gì? Ông tên làm gì? À, Khương Tăng Hội. Khương Tăng Hội hay là Khang Tăng Hội? À, Khương Tăng Hội hay là Khang Tăng Hội? Anh nhớ chứ, nổi tiếng lắm. Chính ông đó đó là ông Việt Nam mà tôi nói vừa kể, là ông sinh trưởng ở Việt Nam. Cha là người Ấn Độ. Ấn Độ đây là cái người, không phải là người Ấn Độ thiệt, mà Ấn Độ như tôi vừa kể đó, tức là người nước Khương cư, Khang cư, cho nên mới người có cái họ Khương đó, tức là cái miền Bắc Ấn Độ. Thì cái ông này đó, là cha là cái người buôn. Bây giờ mình lớn lên mình thấy mấy ông Ấn Độ phần nhiều là mấy ông buôn giải không? Trà buôn giải không? Trà xích ti buôn giải không? À, ai miền Nam cũng biết mấy ông đó là buôn bán dữ tợn lắm á. À, thì cha cũng là cái người đi buôn qua bên Hà Nội, biết gặp cái cô Việt Nam nào thích thú nhau, biết ông lấy cái cô đó sinh ra cái ông này, tức là ông Khương Tăng Hội. Thành ông Khương Tăng Hội là người sinh ở Việt Nam, rồi lớn lên đi xuất gia, đi học đạo. Thành ông và học cả đạo bên đạo Phật bên Ấn Độ, mà ông biết cả bên Tàu. Cho nên chính Khương Tăng Hội mới đem đạo Phật từ bên Việt Nam qua truyền đạo bên Tàu. Thì cái người Việt Nam, tổ Việt Nam đầu tiên là đem đạo Phật từ Việt Nam là qua truyền bên Tàu, chứ không phải Tàu truyền cho mình đâu. À, cho nên nhiều khi không học cái chỗ đó thì nói rằng là do người Tàu truyền ra, không phải chính mình đi qua Tàu truyền. Mình truyền hồi với chính mình yếu quá rồi ông Tàu mới đem qua lại, rồi ông nói tôi đem qua cho anh đó. Đó, chứ thiệt sự là mình đem qua. Mà bây giờ ta chứng minh rõ ràng có nhiều chỗ, nhiều nơi, nhiều đoạn, nhiều kinh chữ Việt nó nằm trong đó. À, tôi chưa có thời giờ để nói hết cái chuyện đó, nhưng mà ít nhất biết cái ông đó là ông Khương Tăng Hội, cha là người Ấn Độ, gốc Ấn Độ, mẹ là người Việt Nam mà tu hành chứng quả rồi mới đem qua bên Tàu. Lúc thờ bấy giờ là thờ Tam Quốc, Tam Quốc Chí, Tam Quốc Chí, Tam Quốc Chí tức là nước Tàu chia ra làm ba Tam Quốc. Thì cái vùng của mình ở gần gũi nhất là cái vùng miền Nam, tức là vùng của Tôn Quyền, Tôn Quyền, kinh đô của Tôn Quyền đó là Nam Kinh bây giờ. Thành ông qua đó ông mới tới Nam Kinh để mà truyền đạo. Thì cái người ở bên Tàu đó họ không biết cái đạo Phật là cái giống gì, họ cho đây là một cái thứ đạo của người mọi, của những cái dân thổ, dân mọi da đỏ rồi gì đâu đó. Họ nói mấy cái người này bày những cái chuyện tu hành lộn xộn đó, cho nên cái chân Tàu nó không có theo. Nhưng mà ngài thì Khương Tân Hội phải làm những cái phép gọi là màu nhiệm thì người Tàu không có theo. Mà trong những cái màu nhiệm đó là có cái gì quên mất rồi, quên mất rồi, trời ơi, cái đó là quên mất thì hết rồi. Cái đó là xá lợi, cái đó là xá lợi. Nếu cái xá lợi cái chuyện đó mà không linh nghiệm đó thì cả thầy trò Khương Tân Hội là bị giết, mà chùa chiền là bị đào luôn, dẹp luôn. Khương Tân Hội mới nói rằng là Đức Phật là linh thiêng lắm, đạo Phật là linh thiêng màu nhiệm lắm, đó là xá lợi của Phật, mình cầu cái gì được cái nấy. Thì họ mới thách cho rằng đâu ông cầu cho có xá lợi thử xem. Thành ra Khương Tân Hội mới nói thầy trò tôi tụng kinh cầu nguyện 7 ngày xá lợi có ra. Tụng tới ngày thứ 7 lắc lắc cái hộp thấy trống trơn có gì hết. Cái hộp trống trơn có gì hết thì xung quanh cái đá nó rồi, ông sư soạn ông chết trên là gì rồi, mà em đem đi chém là đủ rồi đó. 7 ngày thầy trò ông tụng rác họng mà đâu có thấy xá lợi gì đâu. Ông này là thuộc loại nói xạo nói láo, bày chuyện gọi là mê hoặc người ta. Cho nên thầy trò hết sức là không biết làm thế nào. Mới tha thiết cầu nguyện cho đến sáng hôm sau tự nhiên lúc lắc thấy cái lúc bóc lúc rắc. Cái câu chuyện nó mới lạ lùng vậy đó. Lúc đó luôn đó. Cho nên lúc bây giờ mới mời với cái ông vua đại diện của vua tới đây, đây là xá lợi Phật hiện ra đó. Họ cũng còn không tin nữa, họ nói xá lợi gì, ông lấy gì ông bỏ ông nói, mà ông nói xá lợi chứ xá lợi gì đâu. Rồi bây giờ mới đem búa để mà đập thử xem nó có bể không, nó có nếu. Khi mà họ thử cái đó rồi họ thấy rằng không bể. Và cuối cùng vua cháu của Tôn Quyền, Tôn Hạo đó, tức là đời đó không phải Tôn Quyền, Tôn Quyền chết rồi, con cháu của Tôn Quyền lên đó, ông đó đó, ông mới thấy như vậy, mới nói đây là đúng đạo này, như vậy là mới đạo chân thật, chứ không phải là đạo lừa dối, không phải là đạo gọi là mê hoặc người khác. Do đó cho nên thay vì đem bốn thầy trò của Khương Tân Hội ra xử trảm đốt chùa đây, thì ngược lại bây giờ thấy nhà vua phải ra lệnh để mà hỗ trợ cho bốn thầy trò ngài Khương Tân Hội, mà còn xây cái chùa đó, ủng hộ xây cái chùa đó. Cho nên cái chùa đó có tên là chùa Kiến Sơn. Kiến Sơn, cái chùa Kiến Sơn là có nghĩa là cái chùa đầu tiên mà xây dựng tại cái đất Nam Kinh. Bây giờ thì không còn di tích gì hết, trong sử nói thôi, chứ giờ nó tiêu tùng hết rồi. Nhưng mà trong sử là nói y hệt vậy, nói đúng như vậy. Thì như vậy đó, là ngài Khương Tân Hội là đem đạo Phật từ bên Giao Châu qua bên Tàu. Rồi trong những cái thời kỳ mà mình yếu đó, giống như thời Bạch Trưng, giống như thời thế là kia, đến cái khi mà gọi là bắt thuộc nước Tàu, tức là mình làm thuộc địa của nước Tàu mấy lần? Mấy lần? Ai học sử Việt Nam mấy lần? Không nhớ. Không nhớ thôi sao nói. Ba lần, mà có một lần dài nhất là cả gần ngàn năm. Một lần mà dài nhất là gần cả ngàn năm, tức là ngàn năm làm thuộc địa. Cho nên mới có cái bài hát của Trịnh Công Sơn nói gì đấy, ngàn năm nô dạch tàu đó, là nói theo sử chứ đâu phải bịa đặt mà nói đâu. Một ngàn năm, thì trong cái thời gian một ngàn năm là họ đem vô văn hóa của Tàu qua, kể cả đạo Phật từ Tàu qua, rồi mình cứ học theo đó, mình phải làm theo đó. Còn cái đạo Phật Việt Nam thì sao? Bao nhiêu kinh, bao nhiêu sách của người Việt Nam, bao nhiêu cái gì của mấy ông thầy Việt Nam thì họ lụm đem về, đem về Tàu rồi, họ bỏ bến rồi. Cho nên bây giờ những cái đồ quý của mình thì nó ở cái Tàu đó, là bởi vì họ không muốn cái văn hóa Việt Nam nó nằm ở Việt Nam, mà họ đem cái văn hóa đó đem về bên Tàu, rồi đem cái văn hóa của Tàu về Việt Nam. Thành cái đời sau con cháu của mình đời sau học á, lớn lên thì nói đạo Phật ở bên Tàu truyền sang, nói vậy thôi, đâu có biết rằng mình trước tiên mà chân lên mãi đến sau này là từ Việt Nam. Thành ra nó có hai con đường, nó nhớ là hai con đường, một đường đi từ Ấn Độ, một con đường từ Tàu. Rồi sau này cứ có được cái đường mà đường bộ, khi mà Ngài Quyền Trang đi thỉnh kinh là đi đường bộ. À, khi mà đường bộ khai thông rồi thì từ bên kia họ đi qua bằng đường đường bộ. À, thế nó hai đường. Thành ra mình là hai nguồn chứ không phải là một nguồn. Mà nhất là cái giai đoạn đầu của mình là mình tiếp thu thẳng từ bên Ấn Độ. Rồi trong đó có một số quý thầy Việt Nam theo cái con đường đó mà qua bên Ấn Độ du học, học đạo Phật, mà kể cả chết luôn ở bên Ấn Độ. Thì trong sử bây giờ vẫn còn mấy cái gì đó đi qua Ấn Độ rồi đi học, du học đó, rồi chết bên Ấn Độ. Là cái thời đó. Thì cái câu chuyện ấy, để chấm dứt câu chuyện thế này. Cái thần nhà đường, không xin lỗi, đúng rồi, đàn nhà đường. Đàn nhà đường là cái đời mà nước Tàu thịnh hành nhất. À, tức là nói về mặt chính trị đó thì là nước Tàu thống nhất rộng lớn lắm. À, thứ hai, cái đạo Phật đàn nhà đường cũng là phát huy rộng rãi lắm. Cho nên vua nhà đường muốn đem cái đạo Phật ở nước Tàu truyền qua các nước xung quanh. À, cũng giống như La Mã giờ đem đạo Chúa đi truyền khắp nước xung quanh vậy đó. À, thì trong đó có một cái trường hợp, một cái câu chuyện ghi trong sử thế này, là một cái bà đó đó là cũng là bà Thái Hậu nữa, tức là mẹ của vua nữa, vua Đường. Thì trong cái bữa tiệc, biết tiệc gì không biết, thì bên đem cái câu chuyện nó nói giữa buổi tiệc, thì trong sử ghi lại nói bữa tiệc, nói rằng bây giờ mình cũng là đạo nước Đại Đường rồi, ha, mình là có quy danh khắp bốn biển rồi, thì mình nên đem cái đạo Phật mà truyền khắp nơi. À, thì nói câu chuyện đó là nói với quý vị gọi là đại giảng sư, nghĩa là trong đại hòa thượng, trong cái bữa tiệc đó là có nhiều vị đại hòa thượng của nước Lào tới dự trong đó, đó. Thì trong đó có ngài Đàm Thiên Pháp Sư. Ngài Đàm Thiên Pháp Sư là cũng là một vị nổi tiếng của nước Tàu đó. Thì bà Thái Hậu đó, bà ấy nói với ngài, nói rằng bây giờ mình nên đem đạo Phật của mình truyền qua mấy nước, trong đó có cái nước An Nam. Ở đó thật đó mình, nước mình đang thần trên nhà đường, nó gọi là An Nam. À, trong cái nước An Nam á, chắc là cái nước nó mang di mọi rỡ, nó không biết cái gì đạo Phật hết á, thì mình cũng nên cử một phái đoàn qua bên đó mà truyền đạo. À, nên đó mà truyền đạo. Thì ngài Đàm Thiên Pháp Sư đó, ngài thưa ngay trong cái buổi hội đó, mà trong sử giờ còn ghi ngài thưa rằng truyền đó thì truyền, nhưng mà cái nước An Nam thì đừng có truyền. Tại sao? Tại nước An Nam trước khi mà đạo Phật mà qua bên mình á, tức là bên Tàu á, là nước Việt Nam, An Nam á, nó đã có bao nhiêu ngôi chùa rồi, nó có bao nhiêu tăng ni rồi, nó có bao nhiêu kinh sách rồi, có nghĩa là nó đã có một cái căn bản của đạo Phật rồi. Cho nên mình đừng có đem cái của mình mà truyền qua đó. À, cũng nhờ cái câu chuyện đó mà ngài, câu chuyện của ngài Đàm Thiên trả lời cái bà Thái Hậu đó, mà bây giờ trong sử mình mới biết được rằng là ngay thời đó mình đã có rồi, mình đã có cái căn bản rồi, chứ không phải rằng sau này mình mới có đâu. Nhưng mà đến khi ở nhà đường rồi, khi mà đằng sau này mà nước mình lại bị giặc đó, bị đảo chánh nữa, là bị thay đổi triều đại, thì cái người Tàu họ sang. Khi họ sang rồi thì họ đem đạo Phật sang. Thì lúc bây giờ những cái con cháu đằng sau cứ nghĩ rằng đó là đạo Phật từ Tàu, chứ thực sự cái ngày xưa mình đã có cái gốc gác rồi. À, tôi nói vậy để cho quý vị biết. Thành ra bây giờ mà cái thời đó đó là cái thời mà Việt Nam còn quanh quẩn ở miền Bắc cho tới một vài tỉnh giống như là Nghệ An cho tới Hà Tĩnh thôi là hết. À, từ Hà Tĩnh mà trở về miền Trung suốt cho tới miền Nam là đất của ai? Đất của ai? Đất của Chiêm Thành. À, đất của Chiêm Thành. Từ Hà Tĩnh mà trở về Nam là đất của Chiêm Thành. Còn mình đó là từ Hà Tĩnh mà trở ra Bắc đó. Cho nên trong các cái cảng mà từ vùng Hà Tĩnh trở ra đó, mới còn một vài cái di tích chùa chiền ngày xưa của các cái vị mà bên Ấn Độ họ mới đi vào đó. Đó đều có một cái là bởi vì sau xưa nay rồi mình không có cái dịp để mình khai thác, để mình tìm ra cái gốc gác. Thì bây giờ đó, Việt Nam hiện giờ cũng có cái cơ duyên họ đi tìm, và một vài cái họ chứng minh được. Tức là ngày xưa các cái cảng đó đó, nói là cảng chứ ngày xưa cũng như cái cửa sông vậy đó, rồi các thuyền bè nó tấp vô, mấy ông khách buôn từ bên Ấn Độ, bên mấy xứ đó họ qua. Thì trong cái đoàn họ qua như vậy đó, có những cái ông pháp sư đi qua. Trong cái ông pháp sư đó thì có nhiều thầy À, dĩ nhiên là thời đó là chưa phải là Phật giáo Bắc Tông như bây giờ, mà Phật giáo Nam Tông. Mà Nam Tông mà có thêm cái vụ mà bùa chú nữa. À, cho nên người mình mới mê lắm. À, tới Việt Nam mà có chút bùa chú đó là chịu lắm. Mấy bà đi xuống là chịu lắm. À, đi học rồi đi theo rồi thì rồi rốt cuộc thì nó thành cái trung tâm. À, là trong đó mới có cái chuyện mà chữ đồng tử. Biết chữ đồng tử đi từng chữ đồng tử với ai nữa? Chữ đồng tử với ai nữa? Tiên Dung. À, à, Tiên Dung chữ đồng tử tức là hai người đó. Tiên Dung đồng chữ đồng tử hai người đó đi theo cái gì đó. Cho nên họ mới nói ngược trở lại, Tiên Dung chữ đồng tử là những người Phật tử mà đi theo quý thầy từ ngoại quốc tới, cho nên đó là những người Phật tử đầu tiên trong cái xã hội Việt Nam cái thời đó. Đó. Tôi nói sơ sơ như vậy để biết cái gốc gác của mình, chứ rồi nhiều khi không học chỗ đó rồi cứ nói là mình là từ bên Tàu, rồi mình là con cháu mấy ông Tàu không. Rồi khi mấy ông Tàu nói đó mình không biết đâu cãi. Mấy ông mà học được đạo Phật là do tụi tôi vậy, chứ không có tụi tôi mấy ông chết trời à. Mình ngồi mình ngáp thôi, họ đâu biết đâu. Nên chúng mình ngược lại mình nói cho chính mấy anh là tưởng là mấy ông Tàu, mấy anh mà biết được đạo Phật là do cái ông Khương Tân Hội từ Việt Nam qua đó, ngày đó tháng đó năm đó ở chỗ đó các cái chùa đó, đây đây lập lịch sử là chỉ lên đây rõ ràng này đó. Thì thế ông Tàu ông chịu thua, à, tới đó là ông chịu chết. Tức là ông phải thấy rằng là ngày đó là ông không biết cái đạo Phật là cái gì hết, chính nhờ cái ông Khương Tân Hội qua cho nên ông mới biết chút đỉnh đó. Mà ông còn sắp sửa ông giết Khương Tân Hội, nếu không có cái vụ xá lợi là ông giết rồi đó. Đó, bữa nay nói chuyện lịch sử chút hơi dòng dài cho các bạn. Dạ, sang tiện nhân tiện ai muốn hỏi nữa đi. À, là học sử giỏi lắm nhớ đi. Nhưng mà nhớ. Đúng rồi. Đó, cái nước Tàu không có cái vùng nào nó nói cái vùng nào. Đó, mà mỗi vùng nó có một cái thứ tiếng riêng. Cho nên bây giờ họ mới dùng những cái thứ tiếng chung để mà phổ cập, đó là tiếng phổ thông. À, tiếng Quan Thoại. Tiếng Quan Thoại thì chỉ có những người đi học thì bây giờ bắt buộc phải học tiếng phổ thông. Đó. Dùng nào là học tiếng phổ thông. Đài Loan có tiếng phổ thông, Hồng Kông có tiếng phổ thông, Vân Nam có tiếng phổ thông, giờ cả Tân Cương Mãn Châu có tiếng phổ thông. Nhưng mà khi ngoài cái tiếng đó rồi thì là họ nói chuyện với nhau thì họ nói cái tiếng địa phương, nhất là người lớn tuổi thì họ nói cái tiếng địa phương của họ cho họ tiếp thì mấy nên cái là họ nói cái tiếng địa phương của họ. Thì mấy cái người mà lập cói của mình đó, mấy người mà thợ lập gói của mình đó là người gốc là gốc cái xứ là dùng Trường An, tức là tỉnh Thiểm Tây, đó là cố đô của nước Tàu ngày xưa. Cố đô của nước Tàu ngày xưa đó là dùng Trường An đó, dùng Thiểm Tây đó, nó gọi bây giờ gọi là Tây An. Nhưng mà thiệt sự ra mấy ông này cũng không phải là người Tây An. Tây An chỉ là một cái thành phố lớn thôi. Còn mấy ông là người nhà quê không à, ở quê không à. Đó. Cho nên phải nói tội nghiệp lắm. Thì bây giờ cho họ ăn cái gì họ cũng không quen, họ thích ăn cái món của họ. À, cái món của họ thì gì nào chưa ăn thì chưa thấy đâu. Họ ăn, mình ăn cũng không nổi, mặn cay. Vậy đó. Thành ra họ có cái, coi nói một cách khác, họ có cái văn hóa của họ. Đó. Họ có cái ngôn ngữ của họ. Nhưng mà khi nói chuyện với nhau hay nói chuyện với người chung nước Tàu thì họ phải nói bằng tiếng phổ thông. Nhưng mà cái giọng á thì nó đặc biệt cái giọng của địa phương. À, thành ra cứ tung mặc dầu là tiếng phổ thông nhưng mà giọng địa phương. Ngay cả cô Vũ Đạm nghe họ cũng rất là khó nghe. Cũng y hệt như mình mà gặp một người nói tiếng Anh mà giọng Huế vậy thôi. Hay tiếng Pháp giọng Huế vậy thôi. Hay là giọng Quảng vậy thôi. Cái giọng Quảng, cái giọng Huế, cái giọng Bắc thì nó đã ăn sâu trong huyết mạch rồi. Thì bây giờ mình nói cái tiếng gì nữa thì nó cũng bị ảnh hưởng thôi. Đó, giống như Ngài Quan Âm Hòa Thượng Chân Thường vậy đó. ngày mà đọc sớ thì mình bỏ lăng thôi. Đóng nhất là đọc tên Tây đó, cái bà La Vô thì bà Na Vô thôi. À, cái chữ L của ngài thì cái họ nào mà L thì mình lui thì ngài là nuôi thôi. À, tức là cái bây giờ ngài có sửa chữ lu mấy thì nó cũng là nù à, bởi vì cái giọng không thể sửa được cái chỗ đó. À, hay là người người mà miền Huế thì cái gì dấu sách thì thành dấu nặng, nó giọng lên thì thành giọng chuốt đó. À, thì cái người Hoa cũng y hệt vậy thôi, ở vùng đó thì họ nói tiếng vùng đó vậy đó. À, họ nói cái giọng như xin lỗi, cái tiếng cái giọng y hệt vậy thôi. Giống như hồi tôi học với ông thầy dạy tiếng Pháp đó, mà ông đọc mà mấy học trò là không có thế nào mà theo ông được hết. Ông là ăn rất tiếp, mà ông cứ ăn rất tiếp, lấy ăn rất tiếp, lấy ăn rất tiếp, thì mình nghe quen chứ không quen thì không biết cái chữ đó là cái chữ gì á. Là tôi nhớ mà ông bắt học trò lên ông đặt tay hoài á, là bởi vì nó cái nhái giọng ông. Mà bữa nào ông vô ông cứ ạc rạc tiệp ca li phi ca tiệp là nó như lắm, chúng thích tới cười là kêu lên đập nó. Nhưng mà ông đập cho ra cái giọng đấy thì ông đập không được, bởi cái giọng thì chịu thua đó. Đó thì tôi nói như vậy. Thì bây giờ cái người nói tiếng Anh thì cũng y hệt, gặp người nào mà có người lớn tuổi mà cái tiếng địa phương mình đắng quá thì cái tiếng nói tiếng Anh thì cũng ra cái giọng đó. Cho nên người Ấn Độ họ mới nói đùa, nó nói là nói tiếng Anh mà giọng cà ri. À, tiếng Anh mà giọng cà ri, tiếng nói tiếng Anh mà kiểu Ấn Độ. À, thì người nào ở Ấn Độ, nhất là quý thầy du học Ấn Độ, thì nghe cái tiếng Anh giọng Ấn Độ thì nghe lẹ lắm. Còn cái người đầu tiên mà nghe Ấn Độ mà ông nói tiếng Anh là mình chết luôn. À, là bởi vì cái giọng đó. Thì y hệt mấy người Hoa, mà nhất là mấy ông Hoa mà là thợ lực nói của mình đó, là ông nói là phải mấy người quen mới nghe được, chứ còn người thường nghe không được. Hết chưa? Còn 5 phút. À, 4:30 5 phút nữa. Ai hỏi đoạn chót. Rồi. Hỏi nhiều thì tôi không biết. Hỏi nhiều thì tôi không biết. Nhưng mà thì nên biết đại khái thế này. Ít nhất là từ cái ông sơ tổ cho tới cái ông lục tổ, à, tức là ông tổ thứ nhất cho tới ông tổ thứ sáu. Tổ thứ nhất thì biết rồi, đó là Bồ Đề Đạt Ma, cái ông mà rung rỉ ở đây nè. Thứ hai là ai? Thứ hai là Huệ Khả. Thứ ba là ai? Tần Sáng. Phải Tần Sáng không? Thứ tư là ai? Đạo Tín. Thứ năm là Quần Nhẫn. Thứ sáu mới là Huệ Năng. Thì bây giờ hỏi những cái các vị kia ở vùng nào, thì phải nói thế này. Riêng ngài Huệ Năng thì xử rất rõ. Còn các ngài khác đó, Huệ Khả cũng xử rất rõ. Còn các ngài khúc giữa đó thì xử rất ít. Sự rất ít là vì sao? Chính cái ngày Tăng Sáng đó cũng như Đạo Tín đó là lúc đó, đó là bị triều đình cấm đoán, cho nên truyền đạo một cách cũng giống như là mình nhìn mình nói giống như là chui vậy đó, khó khăn lắm. À, chứ không phải công khai đâu, không phải công khai đâu. Đến đời nhà Đường thì mới là được tôn trọng kính nể. Còn trước cái đời Đường á thì coi như là cái đạo thiền, nhất là đạo thiền từ ngài Đạt Ma mà trở xuống đó, thì những cái cũng đạo Phật thôi, nhưng mà những cái chi nhánh khác đó, họ cho đó là tà đạo. Tại sao vậy? Tại vì cái ông Năm Tông ông truyền kiểu khác, cái ông niệm Phật ông truyền kiểu khác, tới cái ông thiền này ông truyền kiểu khác, mà ông thiền này ông truyền là không giống ai hết á, mà chẳng những không giống ai mà ông còn bài xích. À, bài xích tất cả. Thành ra họ coi như là cái ông này là nghịch đó lại. Ví dụ như ngài Đạt Ma Tổ Sư thì ngài chủ trương rằng là không có sách có vở gì hết, không có kinh có kệ gì hết, không có chùa có chiền gì hết, không có tượng rồi gì hết, là ngồi trơn vậy thôi, có một cái tượng thôi. À, thì trong khi mấy cái gì phái khác thì chủ trương cất chùa, chủ trương in kinh, chủ trương làm lễ, thì như vậy là ông này lại thuộc loại đi chống lại rồi. Mà nếu như mà cái đám kia, tức là cái đám niệm Phật, cái đám tụng kinh, cái đám làm lễ mà được vua chúa hỗ trợ thì dĩ nhiên vua chúa phải dẹp mấy cái ông này. À, do đó cho cái đời ngày Tăng Sáng cho đến cái đời ngày Đạo Tín đó, tới quần Nhẫn đó, thì gần như là chui, thành ra sử sách không có rõ ràng, không có nói rõ là ông này ở đâu, cha mẹ là sao. Mặc dù bây giờ là có ghi, nhưng mà cái ghi đó cũng ghi tạm thôi chứ không có rõ ràng. Mãi cho đến đời của ngài, một số của ngài Hoằng Nhẫn tức Ngũ Tổ và ngài Huệ Năng là Lục Tổ thì mới rõ ràng. Tôi nói như vậy để nói thế này để thầy biết cái câu chuyện này. Ngài Tăng Sáng là tổ thứ mấy? Thứ ba. Đó, Tăng Sáng là tổ thứ ba. Tại sao tôi nói ngài Tăng Sáng? Tại vì ngài tổ Tăng Sáng có dính líu tới một vị tổ sơ tổ của Việt Nam. Đó. Mà cái ông sơ tổ của Việt Nam, đạo thiền ông sơ tổ của Việt Nam đó là một người Ấn Độ. Mà người Ấn Độ đó là ngài Tinidaloji, Vinitaroji. À, cái ông sơ tổ đạo thiền của Việt Nam mình bây giờ chỉ biết ngài Bồ Đề Đạt Ma thôi, mà không biết cái ông truyền đạo đầu tiên cho Việt Nam bằng thiền tông đó là không biết là ai. Thế là ngài đó là một người Ấn Độ, ông này tên là Vinitaroji. Nhưng mà ông này đó không phải là ông đi tu bên Ấn Độ, mà ông ngược lại ông đi tu đâu bên Tàu đó. Tức là ông đi cũng thuộc loại dân, đi buôn, đi bán, đi gì đó không biết, ông vào bên Tàu rồi ông biết ông phát tâm sao là lúc bây giờ ông mới đi tu. Mà ông đi tu thì ông gặp ngài Tăng Sáng, ông tới ông cầu đạo ngài Tăng Sáng, thì là tổ thứ ba đó. Thì tổ thứ ba lúc bây giờ tôi đang kể chuyện là đang truyền đạo chui á, cho nên ngài tổ thứ ba Tăng Sáng mới nhận ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi. Nhưng mà khi nhận rồi mới khuyên ông nên đi lẹ đi về miền Nam mà ông đi truyền đạo, chứ ông đừng có ở đây, ở đây chắc là ông tan xương nát thịt, chứ ông ở đây ông nổi đâu. Cho nên Tỳ Ni Đa Lu Chi mới nghe lời tổ Tăng Sáng mới đi xuống miền Nam, tức là xuống Việt Nam. Từ khi ngài xuống Việt Nam đó, ngài mới mở ra cái phái thứ nhất truyền đạo mà bây giờ còn lại đó là ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi. Đó, rồi Tỳ Ni Đa Lu Chi mới truyền các vị tổ trong cái phái thiền thứ nhất ở Việt Nam đó, mới là các vị Việt Nam, các vị tổ của Việt Nam là miền Bắc đó. Thì trở lại cái câu chuyện mà Tỳ Ni Đa Lu Chi đi học đạo ngày Tăng Sáng, thì có lẽ tôi nói như vậy chắc là học đông bữa rồi bữa sau ông đuổi ông học trò đi cho lẹ thôi, chứ mà ông ngồi đây thế nào công an nó tới nó lượm ông được không, mệt cho tôi nữa thôi, ông đi đi đó. Y hệt như Lục Tổ Huệ Năng mà được ngài Hoằng Nhẫn mà truyền nửa đêm rồi đuổi ra đi cho lẹ đi. À, thành ra một cái lối như vậy thì sử mà ghi chép chi ly đâu có, hoặc là nếu có chăng nữa thì cũng ghi tầm bậy tầm bạ cho nó có lệ thôi, chứ cái thời đó mà nếu mà ghi đầy đủ thì cũng khác gì mình ghi hồ sơ cho công an còn gì nữa, đâu có ai ghi. Thành ra bây giờ trong sử á thì mình chỉ học vậy thôi, chứ cái đó cũng chưa chắc đó là đúng. Thành riêng về từ tổ thứ nhất Đạt Mã cho đến tổ thứ sáu thì chỉ có ông thứ nhất tức ông Đạt Mã là, thứ hai là Huệ Khả nè, và ông cuối cùng là Huệ Năng nè, thì chữ rõ, còn mấy gì kia là lờ mờ thôi. Nhưng mà cái đạo tràng của tổ thứ năm, tức là tổ Hoàng Mai, tức là tổ Hoằng Nhẫn, mà truyền cho ngài Huệ Năng á, thì bây giờ biết nằm ở đâu? Chắc là cũng không biết. À, chắc là cũng không biết, mặc dù tôi thấy trước đây có ai tổ chức một chuyến đi hành hương tới đó rồi. Mà đến chỗ đó rồi có mọi người quầy cũng không nhớ là nó nằm chỗ nào, mà cũng không biết tại sao mà quý thầy dắt vô trong cái chỗ đó nó quê mùa mà nó bụi bặm mà nó mục nát. À, cái chỗ của Ngũ Tổ ngày xưa, cái đạo tràng mà đập trong lịch sử Lục Tổ phải bỏ nhà trốn nhà mà kiếm tiền nuôi mẹ để lại rồi đi lên học đó, là học cái chỗ đó, tức là chỗ mà gọi là Hoàng Mai Ngũ Tổ đó. Và Mai Ngũ Tổ này nó nằm ở trong địa phận Giang Tây bây giờ, tức là miền Tây của nước Tàu đó. Thì từ cái chỗ đó mà Lục Tổ mới đắc pháp mà đi được truyền đi chạy về miền Nam đó. Thì bây giờ nó nằm ở Giang Tây mà tiêu điều lắm, hiện nay tiêu điều lắm, không có còn cái gì hết đó. Thì ngày xưa là Tổ Hoàng Mai ở đó, tức là khi trong lịch sử nói hả, nói là ngài Lục Tổ mà đi bán củi, nhớ không? Bán củi tới cái nhà mà mua củi, thì ngài nhà mua củi là cái người, nghe cái người đang tụng kinh, kinh gì? Kinh Kim Cang. Rồi ông nghe, ông là cái ông bán củi mà nghe ta tụng kinh Kim Cang rồi mê. À, cho lấy tiền bỏ túi rồi cứ đứng đó hoài không chịu đi. Nghe rồi mới hỏi rằng là bây giờ tôi muốn học cái này, tôi muốn hỏi cái này thì tôi học ở đâu? Dĩ nhiên cái người đó tụng kinh Kim Cang, tôi cho đâu biết giảng kinh Kim Cang. Thì cho nên cái người đó mới nói rằng nếu mà ông muốn học á cái kinh này thì ông phải tìm cái chỗ Ngũ Tổ, tức là Hoàng Mai đó. Thì cái người đó mới mách chỉ cái nơi mà Ngũ Tổ đang giảng kinh Kim Cang. Thì lúc đó Lục Tổ, tức là Ngài Huệ Năng lúc đó mới âm thầm để mà về kiếm tiền để lại nuôi mẹ, rồi mình mới lần mò đi đến cái chỗ Ngũ Tổ mà học kinh Kim Cang. Nhưng mà đến nơi thì là bị chê là cái gì, quê mùa dốt nát, đuổi xuống bếp làm con quả đó. Đó là chỗ đó đó, giả gạo mà giả không nổi, còn xương da giả không nổi, cuối cùng phải lấy cục đá đeo lưng cho nó nặng nặng, đặng mà về cái chạy cố nó giọng lên đó. Biết giờ có ai mà giả tiêu giả gạo mà thấy mỏi tay quá rồi lấy cục đá đeo lên không? Chứ ngày xưa là tổ phải đeo cục đá trên lưng để mà giả gạo đó. Đó, giả gạo thành tổ đó. Bây giờ ai muốn thành tổ thì đeo cục đá thử rồi. Nhưng mà cái chỗ đó thì tức là Hoàng Mai bây giờ đó. Hoàng Mai tức là cái tên của cái vùng đó, tức là Hoàng Mai. Có lẽ dùng đó cây mai nhiều lắm, mai màu vàng nhiều lắm cho nên gọi là Hoàng Mai. Thôi hết ha. Người kể tùm lum giờ có nhớ được gì không? Nghe hai kể cho vui tai rồi thôi hết à. Bữa sau được nghe nó ông tổ gì đó ở cái chỗ đó, tên gì đó, đi tới nơi đó vậy thôi, đó hết rồi ha. Ít nhất là phải nhớ tên mình, nhớ sử chứ. Học sử thì phải vậy, mà sử Việt Nam và sử Phật giáo, một Phật giáo Việt Nam nhiều lắm, mà nhiều cái đoạn hay lắm. Tôi thấy tiếc rằng bây giờ cái người học bây giờ rất ít tìm hiểu. Đúng rồi, tất cả người Âu Mỹ bây giờ cứ nghĩ rằng Phật giáo là từ Tàu truyền ra Việt Nam, tại nó theo những tài liệu của người Tàu, thì theo cái sách sử của Âu Mỹ bây giờ. Cho nên cái người mình có học rồi thì mình mới sửa lại cái đoạn đó, bổ túc cái đoạn đó. Người dịu giáo về với kia. Không, nói cho đúng, con không cần phải sửa chi, có cái việc nào đó, có cái cơ duyên nào đó mà người ta nói không đúng thì mình xin, mình bổ túc thì tự nhiên nó ra thôi. Chứ lúc đó người ta kể không đúng mà mình bổ túc cũng không được, thì nên thì nó uống. Chứ còn nếu mà lúc đó nó không, anh nói vậy cho tôi xin thêm cái đoạn này nè, mà tôi chứng minh đàng hoàng cho, thì tự nhiên người ta nghe mà có lý là người ta tiếp. Có tài liệu đàng hoàng chứ anh nói cái miệng không mà chứng minh không được thì làm sao được. Ví dụ như tôi nói thế này, chỉ có Việt Nam thời đó mới có cái tên gọi là chùa Lục Tổ, không? Mà đặt cái tên chùa mà gọi là chùa Lục Tổ là chỉ có Việt Nam mới đặt cái tên đó, chứ không người Tàu đâu có đặt cái tên đó. Nên nếu mà người Tàu đặt thì phải đặt là Lục Tổ Tự, chứ đâu có chùa Lục Tổ. Cái chùa Lục Tổ là dân Việt Nam mà. Cũng như tôi nói chùa Khánh Anh là mình nói theo tiếng Việt Nam, còn mấy ông Tàu phải nói là Khánh Anh Tự. Chứ ông đâu có biết cái chùa, chữ chùa không phải nói Khánh Anh Tự thì ông hiểu. Rồi ông về ông bên Tàu ông viết nó tôi có tới Khánh Anh Tự, người ta theo nó chứ ông không biết chùa Việt Nam, chùa Khánh Anh. Nhưng mà chỉ có người Việt Nam mình thì biết là chùa Khánh Anh, hiểu không? Còn ngon lành nữa đó, ta về ta đây có học được nữa, chùa Khánh Anh Tự. Nó có cái đuôi gì không? Đọc lên thấy qua sao kỳ cực vậy nè, cái chùa Khánh Anh Tự đó. Và tôi biết đây cũng có nhiều người viết ngon lành vậy đó, đó. Chùa Khánh Anh hoặc là Khánh Anh Tự, hai cái đó là nó có rõ ràng. Bên tiếng Việt chùa Khánh Anh, bên tiếng chữ Tàu Khánh Anh Tự. Thì bây giờ ở trong sách vở của người Tàu là có mấy cái chỗ mà là chùa Lục Tổ nó nằm trong đó. Vậy thì cái hồi đó cái ban tổ này ông qua bên Tàu, ông viết nguyên văn này, cái tiếng Việt nằm trong đó, mặc dầu âm là âm Tàu nhưng mà cái chữ là chữ Việt. Bởi vì chùa Lục Tổ viết tiếng Việt ông viết không được, thì ông phải viết một cái chữ Tàu nào đó mà đọc nó y cái giọng giống như vậy đó, đọc ra là chùa Lục Tổ đó. Rồi cái ông viết cái chữ nho ra đó, rồi tới chừng người Việt mình đọc á, người Việt mình đọc sai đi, tại người Việt mình đọc âm theo mình sai đi. À, còn người Tàu họ đọc đúng rồi, bắt cái ông Tàu đó ông đọc cái chữ đó thì nghe giống lắm. Ví dụ Hà Nội ông đọc Hà Nội, à, ông đọc ra chữ Hà Nội lắm. Còn mình á, mình đọc cái chữ đó nó không phải chữ Hà Nội. Tôi ví dụ Sài Gòn, mình nói Sài Gòn không? Ông Tàu không biết chữ gì. Sài Côn của mình nữa đó. À, Thầy Ngọn, Thầy Ngọn, Đề Ngạn, ông viết chữ Đề Ngạn, chữ nho ông viết Đề Ngạn. Tại sao ông viết Đề Ngạn? Tại ông viết Đề Ngạn mà ông đọc Thầy Ngọn. Thấy không? Bắt ông Tàu, ông Tấn đọc chữ gì đây? Thầy Ngọn. Thì rất y hệt chữ Thầy Ngọn không? Còn mình á, cầm chữ nho, Đề Ngạn, ủa vậy cái này xứ nào hả? Chữ của mình, xứ của mình mà mình không biết, tại ông viết âm của ông đó. Mà ta âm á là ta đọc cho giống cái tiếng của địa phương á. Cùng mình theo cái chữ mình đọc sai đó. Ví dụ như vậy cho nên lâu nay mình cứ tưởng cái chỗ khác, tới chừng chùa Lục Tổ mà nó đọc cái gì không biết, mình tưởng đâu làm cái chữ nào khác. Mình kêu cái ông Tàu đọc đúng cái âm đó đó thì nghe nó na là chùa Lục Tổ. Chùa Lục Tổ là mấy ông Việt Nam qua đặt ông viết trong đó đó, chứ không chứ đâu phải người Tàu. Người Tàu nếu họ đọc họ biết là thằng đây là Tổ Tự, chứ không có phải là chùa Lục Tổ đó. Thành ra cái chữ nào mà họ, cho nên bây giờ được cái lợi là khi nào mà họ ký âm á, thì họ phải đọc theo âm. Ký âm tức là họ đọc theo âm, thành nhờ cái đọc âm á mình theo được. Còn họ viết ra, ví dụ như bây giờ tôi nói là giờ New York, thành phố New York hả? Thành phố New York bây giờ mình Mỹ hả? Thì New York, người Mỹ cũng đọc New York, bây giờ mình học cũng đọc New York. Cho ông Tàu cũng đọc sao? Cũng đọc New York chứ ông đọc gì khác không đó. Ông đọc khác ai hiểu? Đọc New York. Thì bây giờ khi ông viết ra thì ông phải viết chữ Tàu mà đọc là New York. À, ông viết chữ Tàu gì mà kệ, nhưng mà ông đọc là New York. Nhưng mà khi ông viết chữ Tàu rồi, người Việt mình ngó cái chữ đó mình đọc là gì? Nước. Tại là mình sai, ông sai. À, mình sai hay là ông Tàu sai? Anh nào cũng có lý, hai anh cãi nhau đánh lộn sức đầu mẹ tay mà anh nào cũng cãi lý đó. Là sao? Tôi viết chữ New York, à, tôi viết gì? Tôi viết mà tôi đọc New York. Còn tại sao tôi viết New York mà ông đọc New York? Tại ông đọc sai chứ đâu phải. Còn ông này ông nói đâu tôi có sai, chữ của từ điển Việt Nam của tôi là chữ này chữ New York, chữ này chữ ước, tôi đọc New York, tôi đọc đúng như nào sai đó. Thì ông nào cũng có lý đó, nhưng mà thực tế thì không đúng. Ông kia ký âm à, ví dụ như Paris ra, ông Tàu ông ký âm ra chữ gì? Chữ gì? Ba Lê. Ông viết chữ Ba Lê, nhưng mà ông viết chữ Ba Lê mà ông đọc là gì? Paris. À, chữ Lê là ông đọc Ri Ly, không phải Ri, Ly. Tại vì chữ R Tàu đọc được, ông đọc Ly. Ông đọc Ba Ly, Ba Ly là Paris. Còn Việt Nam mình nói vô đó mình sao? Bà Lê, phải không? Đó, mình đọc Bà Lê không anh Thuần? Bà Lê qua lệ rồi ánh sáng Bà Lê rồi mình đọc nha. Nhưng mà cái chữ đó là mình đọc chứ không phải là cái thật là Bà Rí, chứ đâu phải Bà Lê đó. Thành ra chính chỗ đó mà ở trong kinh sách sử, nhất là sử Tàu mà viết về Việt Nam là viết nhiều cái tên mà giờ mình đọc không biết ở đâu. Cho biết ông viết theo ông, mà cái thời đó là chữ đó đọc cái thời xưa, bây giờ đọc khác, thành ra nó sai 5-7 lần trong đó. À, do đó cái người nghiên cứu phải tìm đúng cái giọng của cái người mà cái dùng đó đọc thì may ra mới tìm ra được. À, thành ra tôi mới nói nãy đó, có nhiều cái chùa tên Việt Nam mà bây giờ mình biết nó chỗ nào, mặc dầu trước mặt mình thôi mà mình không biết đó. Là bởi vì cái do cái cách đọc mà ra. Hồi nãy tôi kể cái chuyện cái gì à, hồi nãy cái gì đó dung kể chuyện đó là Tô Long Pha đó. À, Tô Long Pha là một nhà thơ nổi tiếng nhà Đường, phải không? Mà cái ông này cũng là cái ông ưa chỉ trích, cho nên bị triều đình đẩy ông xuống miền Nam. Ông cũng đi tù đó, nhưng mà đẩy ông thời gian rồi nó phục chức ông lại. Mà cũng và ông lại là một cái ông Phật, ông theo đạo Phật, ông tu theo đạo Phật cũng khá. Cho nên khi ông xuống đó, ông mới là chùa nào ông cũng đi, tháp nào ông cũng tới. Mà ông lại còn cái tật nữa, tới đâu ưa làm thơ. À, tớ đâu ưa làm thơ, mà cũng nhờ mấy cái bài thơ của ông mà bây giờ mình ta mới tìm đúng rồi chỗ đó ngày xưa Tô Long Hoa. Tớ đây, cho nên cái gì Tô Long Hoa nói là có thật, cho nên Tô Long Hoa mới nói. Đó, thì trong đó có cái chùa Lục Tổ của Quảng Đông đó mà mình tới mình thăm đó, thì ông đặt là, không phải ông đặt, ông làm cái bài thơ là Lục Dung. À, Lục Dung tức là cái chùa mà có cây lá chuối, cây chuối. À, thì cái dùng đó trồng chuối nhiều lắm. À, thành ra sau này khi mà làm cái chùa trở lại thì họ đặt là Lục Dung Tự, tức là cái chùa bây giờ đó, cái chùa mà mình tới mình thăm mà có cái tháp mà trong đó có cái tượng của Lục Tổ đó, à, đấy là Lục Dung, là chính cái chữ đó là chữ của Tô Lục Phạm. Thôi kể nhiều ông ơi, không nhớ lộn xộn nữa là thôi ít ít thôi ha, biết đại đại nhưng mà ít là cũng biết sơ sơ mấy ông Việt Nam, tổ Việt Nam nha. Chứ bữa sau tôi hỏi lại là cái rồi quên nữa, nó ông này qua ông kia rước đâu ông nọ cấm cặp bà kia đó là lộn xộn. Tiếng mình học sử có nhiều cái thích lắm, cái thích thú lắm, nhưng phải thường lắm, tại vì mình không có dịp mà học cho nên mình biết lờ mờ, không có thích. Trong khi đó mình học sử Tây sử Mỹ thì mình học rất kỹ. À, ông Louis thứ mấy đồ ông dạy bài gì đó, internet sao mà đi đâu mà ăn cái món gì thì nhớ kỹ lắm. À, trong khi mình thì là cái chuyện của mình này, khi mình không nhớ hết. Nguyện đem công đức này hướng về không tân ngay cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.